trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 19 giảng giải bộ luận Niệm Phật thập yếu của Cố Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, ngày 23 tháng 5 năm Kỷ Hợi. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật thập yếu. Hôm qua chúng ta đang học về tiết 8, ý nghĩa của phát Bồ Đề Tâm. Hôm qua thì tổ bảo chúng ta là người tu hành theo pháp môn Tịnh Độ thì phải vì tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm, vì cầu liễu thoát sinh tử cho mình và cầu liễu thoát sinh tử cho chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm. Tức là cầu trước tiên là cầu cho mình được liễu thoát sinh tử đã, tức là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đã, về đó vĩnh viễn xa rời sinh tử khổ não, đầy đủ thần thông diệu dụng, công đức trí tuệ viên mãn đã, thì khi đó mới cưỡi thuyền từ, nương theo luyện nguyện lực của A Di Đà Phật, cưỡi thuyền từ đi khắp mười phương để phổ độ chúng sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào tiết 8 ấy, phát Bồ Đề Tâm ấy, thì tổ giải thích rõ hơn để cho chúng ta hiểu thế nào là phát Bồ Đề Tâm. Chứ không phải là chỉ nói phát Bồ Đề Tâm là chỉ nói như vậy là chúng ta đã hiểu sâu được, hiểu trọn vẹn được đâu. Chúng ta thấy để mà hiểu rõ hơn thì chúng ta học vào cái lời tổ dạy á, thì chúng ta mới thấy được cái sự phát Bồ Đề Tâm nó không đơn giản như là chỉ một nói một câu ở ngoài cửa miệng này. Phật tại tâm ấy mà, tức tâm tức Phật. Tâm ta không làm việc ác tức là Phật. Nói thế thì ai nói được? Phật ở tại tâm mình chứ Phật ở đâu? Ai chẳng nói được. Đứa trẻ lên 3 nó nói được, ông già 80 thì chưa chắc đã làm được. Đó, nó khó ở cái chỗ đấy. Cho nên ở đây chúng ta phải học để hiểu, để làm theo từng cái cấp độ khác nhau, có thể là từ thấp lên cao, đi theo tuần tự của việc phát Bồ Đề Tâm. Hoặc cũng có những ai đó mà phát Đại Bồ Đề Tâm đi từ cao thì viên mãn xong rồi mới phổ cập thấp luôn ấy, thì cũng có trường hợp có, nhưng mà thế gian thì ít lắm. Đó. Cho nên ở đây ấy, chúng ta thấy tổ giải thích về cái ý nghĩa của phát Bồ Đề Tâm là gì. Bài tiếp theo ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy tổ dạy là gì? Bồ Đề. Bồ Đề á có nghĩa là gì? Có nghĩa là giác. Phát Bồ Đề Tâm. Tâm tức là gì? Chỉ cho cái tâm cái tâm thanh tịnh, cái tâm rộng lớn của chúng ta, cái tâm phát cái tâm Bồ Đề á như thế nào. Ngài nói là Bồ Đề chính là giác. Tâm Bồ Đề chính là gì? Là tâm giác ngộ. Chính là tâm giác ngộ. Trái lại với tâm Bồ Đề đó là tâm mê, tâm mê mờ. Tâm của chúng ta bây giờ đang là tâm mê. Chúng ta bây giờ gọi là mê tâm. Đã có hiểu thì hiểu được một chút xíu thôi. Có giác một chút xíu thôi, chưa phải là giác ngộ để hướng tới giải thoát được đâu. Gọi là giác ngộ một chút xíu, gọi là biết đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân, đó là việc tốt. Chúng ta hiểu được cái việc đó rồi. Biết là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, nói lời hung ác, sai sự thật, vân vân là những việc xấu rồi. Nhưng mà đôi khi chúng ta biết nó là xấu đó, nhưng mà gì, không bỏ được. Nó đến với chúng ta một cách là nó cứ thế nó đến thôi, mà khi đó chúng ta không ý thức được đó là việc xấu. Mặc dù bình thường như thế này chúng ta biết đó là việc xấu 100%, không nhầm lẫn vào đâu được. Nhân đến lúc đó tự nhiên cái gì, cái nghiệp xấu á, nó lôi cuốn chúng ta đi. Và cái tập khí ác á, nhiều đời nhiều kiếp á, nó huân tập ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Cho nên nay nó lôi chúng ta đi, chúng ta không nhận ra được chúng ta đang làm việc sai, đang làm việc quấy, đang làm việc xấu ác, đang hướng đến chỗ gì, chỗ đọa xứ, hướng đến ba con đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Lúc đó chúng ta không ý thức được đâu các quý vị. Nếu ý thức được thì chúng ta đã bỏ được. Điều quan trọng lúc đó chúng ta không ý thức được. Tôi lấy một cái ví dụ, khi cái tâm sân hận nó nổi lên, lúc cái tâm sân hận nó nổi lên, lúc đang sân chúng ta có biết mình đang sân không? Có không? Nếu biết mình đang sân thì mình đã gì, mình đã bỏ được rồi. Mình là người học Phật, mình biết là mình đang là người sân. Mà sân đó thì cái nhân của nó sẽ đọa vào trong gì? Trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sinh. Tâm sân sẽ là cái nhân để đọa vào trong ba ác đạo ấy. Nhưng lúc đó chúng ta đâu có biết được đâu. Chúng ta không giác ngộ được cái lúc đó. Nhất thời tâm mê gì, nó che khắp. Giống như cái bóng đèn của chúng ta, nó bị cái ám muội gì, cái muội, cái ám, cái muội tức là cái cháy, cái đèn dầu thắp ngày xưa có cái bóng ấy. Mà nó gió qua đó lại nhiều lần nó bị đen đó. Cái ám, cái muội, muội đèn nó bám vào cái bóng thủy tinh ấy, cho nên nó đen, nó không phát sáng được ra ngoài. Đó, nhất thời khi mà chúng ta mê tâm giấy khởi. Trong cuộc sống học đạo, tu đạo của chúng ta cũng tương tự như thế. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng giác được đâu. Vì chúng ta còn là phàm phu học đạo mà. Khi mới học đạo thì một ngày 24 tiếng đồng hồ thì giác được 1-2 tiếng. Dần dần lên 5-6 tiếng, dần dần lên 9-10 tiếng, dần dần lên 14-15 tiếng, dần dần 20-21 tiếng. Nhưng phải bao giờ chúng ta phải giác 24/24. Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, động, tĩnh đều là gì? Đều ý thức được. Suy nghĩ, nói năng và hành động những việc ác sẽ có một kết quả gì ạ? Có một kết quả rất gì? Rất tồi tệ đang chào đón, đang chờ đợi chúng ta. Luôn luôn nghĩ được thế thì 24/24 chúng ta đều gì? Đều là thiện. Mà thiện đấy chính là gì? Là giác đấy các quý vị. Đó, đấy chính là tâm Bồ Đề. Nhưng nó khổ nỗi là chúng ta bây giờ ngồi đây thì giác được một phần. Nhưng ra khỏi đây một cái thì gì? Lại mê thêm một phần. Về đến nhà, ở nhà vài hôm một cái, vài hôm sau không lên chùa một cái thì không nghe pháp một cái, không có người nhắc nhở, không có người sách tiến, không có đồng tu để soi vào, để rèn luyện cái tâm mình á, thì mê nó lại gì, nó lại tăng lên nhiều phần. Nó khổ thế. Thế mới lại chúng sinh. Phật chúng sinh nó khác nhau ở mỗi chỗ đấy. Thánh nhân và phàm phu nó cũng kỳ khác nhau chỗ đấy. Thánh nhân thì thường giác, chúng sinh thì thường mê. Phật Bồ Tát thì thường giác, còn chúng sinh chúng ta thì thường mê. Chúng sinh thì thường khởi tâm tham đắm chấp trược, còn Phật Bồ Tát thì thường xả ly. Thường xả ly, thường buông bỏ, buông xả được tất cả những gì, những ái nhiễm, những điều mà chúng sinh chúng ta nắm vào. Thì Phật Bồ Tát là gì ạ? Buông đi. Chúng ta nắm cái gì? Tham. Nắm vào. Tham tài. Tham sắc. Tham danh. Tham ngủ nghỉ. Tham ăn uống. Tham tiếng khen. Phật Bồ Tát thì cái đó gì? Tài. Tức là tiền tài. Bồ Tát gì? Phật Bồ Tát gì? Coi như là chiếc dép rách, bỏ nó đi. Coi như là bộ quần áo cũ rách, vứt nó đi, thay vào bộ áo mới để mặc. Chúng ta thì thấy cái gì cũng tham. Biết là nó gì, đôi khi biết là nó là xấu đấy, nhưng vẫn cứ gì, cứ tham. Ví dụ như người tham ô tham nhũng ấy, ai mà chẳng biết rằng á, quan chức nào tham ô mà chẳng biết rằng nếu bị phát hiện sẽ bị mất chức, nặng thì sẽ bị ngồi tù. Quan chức nào không biết. Người dân nào cũng biết, tất cả người dân chúng ta ai cũng biết, tham ô hối lộ sẽ bị gì ạ? Khi phát giác sẽ bị đi tù. Nhưng mà khổ vì mình muốn đạt được cái mục đích, cái lòng tham của mình, cho nên gì? Tham. Đang kỳ thi trung học quốc gia đúng không? Tốt nghiệp phổ thông quốc gia, cấp quốc gia. Chúng ta thấy vừa qua mấy ông cán bộ ở mấy tỉnh miền núi phía Bắc chúng ta đó, có con trai con gái đi thi đó. Khổ quá, nó được có gì ạ? Nó thi thực ra đây ngay trường Lục Quân đây này, nó trên Hòa Bình kỳ thi năm ngoái, đâu nó được có 2 điểm, à có 1 điểm mới sao, có 1 điểm mà nâng cho nó lên thì đứng thủ khoa cái trường sĩ quan Lục Quân 1 này, nó được có 1 điểm. Thì chúng ta biết là thi 3 môn mà được có 1 điểm, mà trong đó có môn còn điểm cộng nữa, nhân đôi nữa, mà được có 1 điểm, mà sau khi đó nâng lên cho nó đâu được 28 điểm mấy, gần 30 điểm. Có nghĩa là đứng gì, đứng thủ khoa cái trường sĩ quan Lục Quân này. Bộ Giáo dục, các cơ quan thanh tra kiểm tra mà không phát hiện ra. Chúng ta biết một cái để mà cái đứa nó rốt đặc cắn mai, rốt dài cắn thuổng như vậy mà nó đứng đầu, nó đứng thủ khoa một cái gì ạ? Một cái trường sĩ quan bậc nhất của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta như vậy. Thì thử hỏi là đất nước chúng ta 10 năm nữa, 20 năm nữa sẽ đi về đâu? Nhưng làm gì có cái chuyện tự nhiên mà nó được 1 điểm mà được nâng lên gì, nâng lên 28, 29 điểm. Làm gì có chuyện đấy? Bố mẹ thì ai? Xét ra thì bố mẹ làm gì ạ? Toàn làm quan chức và có tiền cả. Làm quan chức với lại làm gì ạ? Làm doanh nghiệp, làm đại gia cả. Cho nên là gì? Biết là làm cái việc đó, khi phát giác có thể gì? Mất cả chức của bố mẹ. Và con cũng bị đuổi học nữa. Nhưng mà vì lòng gì? Lòng tham. Cho nên nó tìm mọi cách để gặp các thầy cô giáo chấm điểm, rồi ban giám thi, rồi vân vân để chấm điểm. Và cái người gì? Các thầy cô giáo, những người là cái các phòng, các sở giáo dục đó, thậm chí là giám đốc sở, một sở cách đây mấy hôm là gì, thường vụ tỉnh ủy cái tỉnh đó là cắt tất cả các chức vụ của cái ông giám đốc sở ấy rồi. Vì cái tội gì ạ? Cái tội mua bán điểm. Cái tội mua bán điểm mà ngày xưa mà mắc vào cái tội này phải tru di tam tộc đó các quý vị. Thời phong kiến ngày xưa mà làm quan chủ khảo mà dính tới cái vụ này á, nâng hạ điểm á, mà bị vua phát hiện ra là tru di tam tộc. Bây giờ thì mình không cần, xã hội văn minh không cần tru di tam tộc, cắt tất cả các chức vụ, lột áo đuổi về vào, không đuổi về quê đâu mà lột áo đuổi vào trong nhà gì, nhà giam, cho nó bóc lịch khoảng độ tầm vài năm, cho nó ăn thử cơm nguội ở trong nhà đá thì nó biết thế nào là gì, là cái người dân khổ cực đi cày đi bừa cả ngày mới được kiếm được bát cơm này, nó ngồi mát ăn bát vàng. Một cái chữ ký thôi, một cú điện thoại thôi, một cái tin nhắn thôi, nó bằng người ta làm cả 100 năm các quý vị, bằng người nông dân làm cả 100 năm. Một tỷ một đứa mà, một tỷ một đứa, một tỷ một em, từ cái chỗ thi đỗ vào là cứ một tỷ một em đấy. Hôm vừa qua có mấy trường hợp nó khai ra là 1 tỷ một trường hợp. Thì chúng ta bảo đúng là người nông dân chân lấm tay bùn thì làm cả đời còn gì nữa. Cứ ở nông thôn, tôi nói ngay Sơn Đông, cái người nông dân đi làm chân lấm tay bùn, đi cày đi cấy mà cả đời có khi chưa làm ra 1 tỷ. Đấy. Mà một cái cú điện thoại, một cái tin nhắn, một cuộc gọi điện của nó thôi, chúng ta thấy. Đó. Nhưng mà các cụ ngày xưa nói gì? Vỏ quýt dày thì có gì? Có móng tay nhọn, đúng không? Anh tinh vi đến đâu thì gì? Một ngày nào đó cũng bị pháp luật họ tìm ra. Cũng bị nhân quả là gì? Nó chi phối. Anh không thể mà nó trốn được cái nhân quả đấy. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy được rằng người tu hành của chúng ta phải luôn luôn nhớ được cái nhân quả mà lo sợ, mà phấn đấu, mà tiến tu. Chứ đừng có ỷ lại vào một ai đó. Kể cả Phật chúng ta cũng không được ỷ lại nữa. Chúng ta đừng có nghĩ rằng thôi tôi có A Di Đà Phật rồi, bây giờ tôi cứ tu tằng tằng này thôi, bây giờ sắp chết tôi mới niệm Phật. Thôi bây giờ đấy, còn trẻ còn khỏe thì ăn chơi đã, hưởng thụ đã. bạn rủ là gì? Mai bà có đi đâu không? Đi hỏi. À, có gì đấy? À, bà đi đâu không? Không đi thì đi lên chùa. Mai chùa có khóa pháp hội Địa Tạng, đi lên chùa thì tu tập để tụng kinh. Ôi dồi ôi, bây giờ còn trẻ thế này đã đi chùa làm cái gì? Mai đi biển. Mai mấy đứa, mấy bà nó đi biển, đi biển thôi, ở nhà đi biển với tôi. Còn trẻ, còn khỏe thì A-di-đà-phật, lúc nào A-di-đà-phật, chờ bao giờ cho ngài đến đón. Già đã mới niệm, già đã mới tu. Bây giờ còn trẻ phải hưởng thụ đấy chứ. Bao nhiêu năm vất vả rồi, vì con, vì cháu bây giờ thì, con cái nó lớn lại trưởng thành rồi, có công ăn việc làm rồi, có cuộc tiền ăn tiền của đạo, của ăn của để rồi, thì bây giờ thôi phải hưởng thụ một tí chứ. Thôi ở nhà đi biển với tôi. 50-60 tuổi rồi vẫn còn ra nhảy ở ngoài biển khổ lắm. Vẫn còn ra biển tắm rồi nhảy cò cò ngoài đấy với mấy cô mấy cậu thanh niên. À, thấy nó bơi nó nhảy mình cũng ra cũng bơi cũng nhảy. Xem lại mình xem có giống con gì. Hả? À, nó thanh niên 17, 18, 20 nó đi bơi đi nhảy. Cái tuổi đấy mình ngày xưa đi bơi đi nhảy qua rồi. Thế bây giờ mình 60-70 tuổi cũng muốn ra đi bơi đi nhảy khổ lắm. Thấy các con các cháu thì nó bơi nó nhảy được, mình cũng gì cũng ngứa, cũng muốn đi bơi đi nhảy tí để cho nó thoải mái tinh thần. Nhưng không biết rằng á, mỗi một ngày chúng ta không biết rằng Đức Phật nói mỗi một ngày qua đi. Đang cái tuổi 50-60-70 của chúng ta, mỗi một ngày Diêm Vương nó gửi chúng ta mấy bức thư đó các quý vị. Biết bức thư đó là cái gì không? Xoay gương xem. Mỗi một ngày tóc chúng ta bạc đi rất là nhanh. À, ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài nói với chúng tôi đó, mỗi một sợi tóc đen chuyển thành tóc bạc, đó chính là một lá thư mà Diêm Vương gì? Gửi đến đấy. Diêm Vương gửi đến đấy, Diêm Vương gửi báo chúng ta đấy. Này, ông kia, này bà kia, thọ mạng của gì của ông bà sắp hết rồi đấy, hãy mau mà lo tu phúc tu thiện đi, niệm Phật đi. À, Diêm Vương đã gì đã gửi thư bảo chúng ta rồi, nhưng chúng ta vẫn cố tình gì không đọc, không đọc đấy chứ. Nếu có xoay gương nhìn thấy á, tức là gì đã đọc thư rồi đó, đọc thấy thư Diêm Vương đã gửi đến, nhưng mà cố tình gì vẫn cố tình lấp liếm đi, cho nên á mất 500-1 triệu đi ra gì nhà hàng để làm gì ạ? Mất vài tiếng đồng hồ là nhuộm tóc uốn quăn quăn nó lên làm cho nó gì nhìn cho nó đẹp hơn, khổ thân chưa. Rồi Diêm Vương nó biết là chúng ta gì ạ, chúng ta lật lọng rồi. Diêm Vương biết chúng ta lật lọng rồi, cho nên cứ mặc kệ, vẫn gửi tiếp những lá thư. À, cho nên nhuộm được mấy tuần thì nó lại bạc ra. Diêm Vương càng ngày càng gửi tức tốc như lá thư. Nhưng chúng ta thì nếu vẫn cố tình không nghe, một ngày nào đó bảo hẹn tối nay thì gọi bà ấy là gì, mai gì, sáng mai đi đâu không, mai chị em mình ra cửa hàng để nhuộm tóc nhé. Bà kia bảo vâng, mai mấy giờ đi, 8 giờ. 8 giờ gọi điện, gọi mấy cuộc không thấy đâu, gọi cho thằng con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể, gọi cho nó thì vừa nhấc điện lên nó hỏi ai đây, bảo Lan đây, bạn của mẹ cháu đây, mẹ cháu đi đâu không nghe điện, hôm qua rủ nhau 8 giờ nay thì đi ra cửa hàng để nhuộm tóc. Ôi trời ơi, bác Lan ơi, mẹ cháu hôm qua thì trúng gió chết ngoéo mất rồi. Chết chưa? Nó không dám nói là chết ngoéo mất rồi, nó nói gì, bác Lan ơi, mẹ cháu hôm qua bị trúng gió cho đi bệnh viện, mẹ cháu đã qua đời mất rồi. Thế là thôi, là gì? Đó là sao? Vô thường đấy. Diêm Vương nó là nó gửi nhiều bức thư đến, chúng ta vẫn cố tình không gì ạ, không đọc, hoặc đọc rồi mà cố tình gì ạ, cố tình không muốn hiểu, thì nó bắt buộc nó phải cho gì quỷ vô thường đến để tát cho một cái, ngặt mấy cái thở không được, thế là chết có gì đâu. Đó, chúng ta đừng có tưởng rằng chúng ta to. Đó, kể cả chúng ta tiền nhiều đến đâu cũng chẳng mua được gì ạ, thần chết, chẳng mua được Diêm Vương. Địa vị có cao đến đâu, chức tước có trọng đến đâu cũng chẳng mua được thần chết. Giấu cho tu sĩ có danh phận đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng mua được thần chết. Cho nên tổ mới dạy chúng ta gì, Phật tổ mới dạy chúng ta phát bồ đề tâm, tức là luôn luôn hướng đến cái gì, sự giác ngộ và giải thoát vậy. Trước tiên là nguyện độ mình, sau là nguyện độ gì, độ người, độ tha đó, tức là độ người. Cho nên ở đây á, tổ mới nói gì, trong cái giác ngộ ấy, phát tâm bồ đề, phát tâm giác ngộ ấy, tổ nói là chia thành có gì, có ba bậc giác ngộ, ba bậc giác ngộ. Tổ chia thành có ba bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ thứ nhất đó là bậc giác ngộ gọi là thanh văn bồ đề. Bậc giác ngộ thứ hai tổ nói là gì, là duyên giác bồ đề. Bậc giác ngộ thứ ba tức là bậc cao nhất đó, tức là bậc gì ạ, bậc Phật bồ đề, bậc giác ngộ Phật bồ đề. Đây là chỉ cho những quả vị giác ngộ của hàng gì ạ, của ba cái quả vị ở trong gì, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là có qua ba quả vị gọi là hội tam quy nhất, khai quyền hiển thực hội tam quy nhất. Ba quả vị đó là gì? Đó là thanh văn, đó là duyên giác và Bồ Tát. Bồ Tát ở đây gọi là gì? Gọi là Phật Bồ Đề. Bồ Tát Bồ Đề còn gọi là Phật Bồ Đề. Cho nên ở đây tổ gọi là Phật Bồ Đề. Vì người hành Bồ Tát Đạo chính là gì? Đang tiến tới quả vị Phật, cho nên gọi là Phật Bồ Đề. Người niệm Phật, tổ dạy là gì? Người niệm Phật phát Bồ Đề tâm chính là đang phát cái tâm cầu quả giác ngộ của Phật vậy. Đó, người niệm Phật chúng ta nếu mà vì cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, vì muốn tận độ chúng sinh cho nên chúng ta mới phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy. Có nghĩa là gì? Chúng ta phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là chúng ta đã chọn, chọn đang thi, thi vào một cái trường đại học danh tiếng nhất, một trường đại học danh tiếng nhất ở trong cái gì? Trong cái thế giới hải, tầng thứ 13 ở trong thế giới hải của Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, của khắp mười phương thế giới này, thì thế giới, trong thế giới hải thứ 13 có rất nhiều cõi Phật, có rất nhiều cõi tịnh độ của các đức Phật. Đọc kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy có chủng chủng vô lượng vô biên các cõi Phật ở tầng thứ 13 của thế giới hải này. Nhưng trong cái tầng thứ 13 này thì có cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới là một môi trường tu tập tốt nhất, một mình có nói nôm na là một cái trường gì ạ, một cái trường đại học danh tiếng nhất, dạy từ gì, dạy cho chúng ta từ đại học cho đến gì, thạc sĩ rồi tiến sĩ, thậm chí là gì, đào tạo cả gì ạ, giáo sư nữa. Đấy, Tây Phương Cực Lạc thế giới đào tạo từ khi vào đại học cho đến gì, cho đến làm giáo sư, cái trường này cũng đào tạo được. Cho nên cái môi trường này bất cứ ai mà đã được gì, đã thi đỗ vào đây rồi thì không bao giờ bị sợ là gì ạ, là mình bị trượt. Có cái là gì, người có cái người học 5 năm mới tốt nghiệp, có người 10 năm mới tốt nghiệp, có người 100 năm mới tốt nghiệp, nhưng không có ai bị trượt cả. Tùy theo cái sức, cái sự tinh tiến và cái trí tuệ và cái tâm đại bi phát nguyện độ chúng sinh của bậc thiện nhân được sinh về thế giới ấy như thế nào mà cái sự đỗ đạt quả Phật thì nó nhanh hay chậm mà thôi. Tương tự như vậy, có người chúng ta thấy ở phương Tây ấy, có người học đại học 50 năm. Việt Nam chúng ta cứ 4 năm là 4 năm, 4 năm ra trường có bằng hết. Trường nào 6 năm thì 6 năm, trường nào 5 năm thì 5 năm ra trường có bằng hết. Mình thi đầu vào mới khó, còn thi đầu ra thì gì? Gần như ai thi đỗ đại học cũng xong 4 năm cũng có bằng ra trường hết. Một vài trăm nghìn là vài triệu là gì ạ? Đủ điểm để ra trường. Thế thôi, về học không được thì gì? Về xin bố mẹ học cho. Bố mẹ học cho tức là sao? đến cứ nộp cho cô giáo, thầy cô giáo, ban chủ nhiệm, các thầy cô giáo mấy triệu thế là đủ điểm ra trường hết. Ra trường nó có biết cái gì đâu. Bác sĩ thì còn đỡ, y tá, học cao đẳng và học trung cấp, y tá và dược á, chúng ta thấy một cái môi trường học là để cứu người, đó là cái gì ạ? Y tá và dược. À, nhưng bây giờ cái ngành dược, các vị không tin cứ hỏi, mà các cháu sinh viên lên đây nhiều lắm, 10 cháu học dược ra trường á không đọc được 50% các loại thuốc Tây đang lưu hành ở ngoài thị trường. Anh học dược, học y tá, học dược thì học cao đẳng dược 3 năm mà ra trường anh chưa đọc được 50% các loại thuốc đang lưu hành ở ngoài thị trường để cứu người. Cho nên đại đa số các em hay lên đây nói với thầy gì, chúng con ra phải đi làm không công khoảng độ 6 tháng hoặc 1 năm đến 2 năm cho các hiệu thuốc ở ngoài thì chúng con mới biết được hết là tên của các loại thuốc Tây đang lưu hành ở ngoài thị trường bây giờ. Mà trong khi đó 3 năm học nó mới học cái gì? Thế nó học cái gì? Bảo các cháu nó bảo cũng học nhiều lắm, học lý thuyết nhiều, học lý thuyết từ năm 1950, từ năm 1945 đến nay vẫn còn lôi ra để học lý thuyết. Trong khi đó thì thế kỷ này là thế kỷ bao nhiêu? 21 rồi, năm 2019 rồi vẫn lôi cái lý thuyết học thuốc từ năm 1945, 50, 60 ra để dạy học sinh, dạy sinh viên hỏng rồi. Bắt nó học thuộc nhiều những cái mà nó chỉ là lý thuyết. Lên đọc lý thuyết đó, thì phải nói học thuộc lòng đọc lý thuyết đó. Sinh viên Việt Nam chúng ta là số 1 thế giới. Nhưng đem áp dụng vào thực hành đó, sinh viên Việt Nam chúng ta lại là gì ạ? Lại là top đi sau của thế giới. Đấy. Nhưng bắt học thuộc lòng đọc lý thuyết, sinh viên Việt Nam là top số 1 thế giới. Tôi nói thật, không phải tôi nói mà mấy vị giáo sư, mấy vị tiến sĩ ở các trường đại học lên chơi nói với tôi như vậy. Nhưng tôi hỏi tại sao các thầy lại không cải tổ cái đó? Mà cải tổ cái này không phải là chúng tôi thầy ạ. Cải tổ cái này không phải nhà trường chúng tôi được quyền cải tổ. Mà cải tổ các này là bộ gì ạ? Bộ giáo dục. Trên bộ giáo dục còn có gì ạ? Cả một hệ thống chính trị. Nặng nề lắm. Nó khó lắm. Để một ông bộ trưởng bộ giáo dục dám gì ạ? Dám đủ bản lĩnh để trình một cái gì, một cái kế hoạch lên Trung ương Đảng, lên Bộ Chính trị. Cái đề án giáo dục này á, nếu Bộ Chính trị và Trung ương Đảng mà duyệt cho gì, cho Bộ Giáo dục mà làm được, Bộ Giáo dục chúng tôi không làm được, tôi xin từ chức ngay. 5 năm tôi không làm được, tôi xin từ chức. Có ông nào dám như thế không? Không có. Thời xưa, thời Bác Hồ thì còn có thể có. Đương kim làm việc ấy thì còn có. Bây giờ thì tôi dám chắc chắn rằng khó là một ông bộ trưởng nào dám đứng lên để đưa ra một cái đề án báo cáo trước Trung ương Đảng, trước Bộ Chính trị. Nếu mà tôi thì trong 5 năm, cho tôi 5 năm tôi cải cách, tôi không làm được cái này, tôi xin từ chức. Không ông nào dám. Không ông nào dám. Ông nào mà dám làm cái điều đó thì cho dù làm được hay không làm được, sử sách Việt Nam cũng sẽ ghi vào, đánh dấu một cái mốc vàng son cho cái sự phát triển giáo dục của Việt Nam chúng ta. Không dám. Họ chỉ sợ cái ghế nó tuột khỏi cái mông. Họ sợ cái ghế tuột khỏi cái mông của họ. Nó khổ lắm. Cái ghế phải luôn luôn gắn với cái mông của họ thì nó mới vững. Còn ghế mà xa cái mông của họ thì không ai muốn cả. Đó. Cho nên biết thì có biết không? Biết. Nhưng không dám làm. Chúng ta đừng nghĩ là Việt Nam chúng ta con người làm chính trị không biết. Biết. Con người làm chính trị Việt Nam chúng ta rất biết. Nhưng mà khổ lắm, không dám tiên phong. Hôm qua tôi mới nghe thấy Phó Thủ tướng Thường trực, cụ ấy nói một cái câu mà tôi thấy rất là gì? Ít người dám nói. Tôi nói chưa nói là làm. Tôi nói là làm được hay chưa tôi chưa cần biết, nhưng mà ít người dám nói. Cụ Trương Hòa Bình, cụ Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, cụ hôm qua tôi đọc báo thì cụ nói một câu, nói là làm lãnh đạo biết là đúng thì phải gì ạ? Đại ý là như thế, làm lãnh đạo biết cái việc đó là đúng thì phải gì? Phải tìm mọi cách để mà làm. Làm không sợ đụng chạm, làm không sợ bị mọi người á, mọi người soi mói. Làm không phải phải sợ là đụng chạm cái này cái nọ cái kia. Làm lãnh đạo phải như thế thì mới làm được. Đấy. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa cũng có một người dám nói rồi, một người đang ở trong bộ chính trị dám nói. Nhưng mà điều quan trọng từ nói đến làm nó cũng còn cả một cái quá trình, cả một quá trình. Nhưng dù sao có người nói được là quý rồi. Tôi nói hoặc các Phật tử chúng ta nói thì giống như những người dân thường nói thôi, nói để mà vui thôi, để mà mong muốn cái ước nguyện của mình thôi. Chứ còn các cụ ở trên nói thì nó mới có giá trị, nói nó mới có giá trị. Cho nên ở đây chúng ta thấy nếu mà đi về một cái môi trường giáo dục tuyệt vời như ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật chính là đại đạo sư của chúng ta, là vị thầy của chúng ta. Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng là gì ạ? Là thầy giáo thọ, thầy A Xà Lê, thầy tôn chứng của chúng ta. Đó, chắc chắn là gì? Rất tốt. Các vị đại Bồ Tát là gì? Là bạn nữ, bạn hiền của chúng ta, luôn luôn bên cạnh chúng ta để nhắc nhở, để sách tiến chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu trên con đường ấy. Cho nên người niệm Phật của chúng ta tổ dạy là gì? Phát Bồ Đề Tâm chính là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trước thì độ mình, sau là nguyện độ người. Đó. Giống như bây giờ ta muốn gì? Ta muốn chở những người từ bến sông bên này sang bến sông bên kia. Thì trước tiên chúng ta phải có sức khỏe. Và chúng ta phải biết lái đò đó, phải biết lái thuyền đó, phải biết lái xuồng đó, phải biết lái gì? Lái xà lan đó. Thì chúng ta mới chở được. Chúng ta không có sức khỏe, yếu ớt, thở còn chẳng được thì cầm làm sao vặn được cái vô lăng của xà lan, của cái xuồng. Chúng ta làm sao cầm được cái máy chèo chúng ta? Chúng ta bơi. Mà chúng ta không biết bơi thì lên cầm cái máy chèo á, đáng nhẽ thì lái sang bên trái, nhưng mà gì? Càng gì ạ? Đánh lái sang bên trái thì đương nhiên chúng ta phải gì ạ? Phải bơi cái gì? Cái máy chèo bên phải. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ đánh cái máy chèo bên phải thì đương nhiên nó gì? Nó cứ quay sang bên trái mà thôi. Đó. Cho nên á, ở đây tổ mới dạy gì? Dạy chúng ta nếu ở lại thế giới này vẫn tu được, vẫn tu được, nhưng mà tinh tiến bậc nhất thì vẫn phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Như hôm qua tổ nói ở trong văn luận. Còn về Tây Phương Cực Lạc á, thì vừa tu vừa ngủ một đời cũng thành Phật, vừa tu vừa chơi, vừa tu vừa vừa vắng cảnh khắp mười phương thế giới á, một đời cũng sẽ thành Phật. Chả phải ba tăng kỳ kiếp nữa mà một đời là thành Phật. Nhưng mà tất nhiên một đời Tây Phương Cực Lạc á, nó là gì á? Tuổi thọ bao nhiêu? Tuổi thọ bao nhiêu năm? Vô lượng vô biên. Cho nên là chúng ta cứ thoải mái muốn chơi. Ai mà muốn trẻ mãi không già á, niệm Phật để cầu sinh về đó, khỏi phải sợ là Diêm Vương nó gửi thư, khỏi phải đi gì, khỏi phải đi ra thẩm mỹ viện để làm răng lại, khổ 80 tuổi rồi còn đi ra để làm lại bộ răng để ông ngắm tí cho vui mắt, cho bà ngắm tí cho gì, cho vui mắt. 70 tuổi còn đi ra thẩm mỹ viện để nâng gò má, nâng mũi, rồi nâng ngực, rồi nâng chân, nâng tay, nâng đủ các thứ hết. 6-70 tuổi ai ngắm nữa mà còn ra thẩm mỹ viện nữa. Không may nó là gì? Nó tiêm cho một cái liều thuốc mê mà gì? Nằm đó là mê mãi chẳng tỉnh thì chết toi luôn đó. Khổ thân. Xã hội bây giờ thế đấy, Việt Nam chúng ta thì đỡ. Nhưng ở nước ngoài một số nước bây giờ như là bên Đài Loan, Hồng Kông á, 60 tuổi người ta trẻ như mình 35-40 tuổi các quý vị ạ. Vì sao? Nó chỉ ăn, và đại đa số thì con gái thì thích ăn, hưởng thụ và chơi, không thích lấy chồng, không thích sinh con, chỉ thích ăn và chơi. Mà sang bên kia thì họ ăn kinh lắm, ăn đôi nối thì 10 người 8 người nó béo phị ra. Người Việt Nam chúng ta chưa ăn thua gì đâu. Bên kia con gái nó phải 8-90 cân mới là đẹp, béo, nhìn nó đi ục ịch hết với nhau. Vì sao? Phải ăn nhiều có gì đâu, gặp nhau là mời đi ăn rồi, quý nhau lắm, gặp nhau chỉ mời đi ăn. Mà Đài Loan thì chúng ta biết là thức ăn thì toàn là ngon là sạch cả. Cái hoa quả ở ngoài chợ bán cũng qua kiểm định hết rồi, không bao giờ bán hàng Trung Quốc. Đài Loan không bao giờ có bán hoa quả của Trung Quốc, chúng ta nhớ thế nhé. Không bao giờ dùng chất kích thích, cái thuốc, cái chất kích thích của để gì, để làm cho hoa quả nó nhanh tốt và nó xanh, nó tươi lâu của Trung Quốc. Đài Loan là một gì ạ? Trung Quốc hỏi Đài Loan là một quốc đảo của họ, nhưng riêng Đài Loan không bao giờ nhập những cái đồ đó của Trung Quốc. Việt Nam chúng ta là một nước độc lập, nhưng mà chúng ta thấy 70-80% hàng gia dụng, vật dụng thường ngày đều là của Trung Quốc. Đài Loan nó là một quốc đảo của Trung Quốc. Trung Quốc, Đài Loan đương nhiên họ vẫn tuyên bố là độc lập, nhưng Trung Quốc thì luôn luôn nói rằng đấy là một gì ạ, một tỉnh của họ, một đảo của họ. Vậy mà gì ạ, Đài Loan không bao giờ dùng những cái đồ đó của Trung Quốc, đặc biệt là đồ ăn thức uống không bao giờ nhập đồ Trung Quốc. Tôi đi sang đây 2 lần rồi, thấy hoa quả bán ngoài chợ không bao giờ có hàng Trung Quốc, không bao giờ dùng thuốc của Trung Quốc để tẩy, để làm cho nó chín nhanh, để làm cho nó khô, cho nó tươi gì, nó tươi hoài như Việt Nam chúng ta. Quả mít nó vừa gì ạ, nó vừa gọi là nó vừa chắc chắc xanh lên tí, đem hái xuống, lấy cái mũi tiêm, lấy cái hóa chất đỏ đỏ hồng hồng đó, bơm vào trong cuống, bơm vào trong quả 2-3 nhát, chọc phèo 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 một cái, hôm sau búng vào pụp 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 chín, người vẫn có mùi thơm nhưng ăn nó thì không ngọt, ăn nó hơi hơi ngọt ngọt. Hôm rồi có ai đây Phật tử nó mang đến cúng tôi một quả, tôi ăn 2-3 muối, tôi ăn vào cái tôi bảo tại sao nó lại không ngọt, nó hơi, tôi ăn vào đây là thấy cái cuống, nhìn cái cuống nó thâm thâm, cái cuống của cái muối mít nó hơi thâm thâm, biết ngay mít có vấn đề, thôi mang xuống dưới, đừng có cho ai ăn, tôi không ăn thì đừng cho ai ăn, vì mình không ăn thì cho người ta ăn, bảo người ta ăn thì người ta bị bệnh, người ta chết thì làm thế nào, cho nên bảo đem mà vứt đi, đem bỏ đi đấy. Thế đấy, ở một cái môi trường chúng ta thấy môi trường ở xã hội bây giờ, một số nước như Nhật Bản bây giờ họ cũng muốn không gì ạ, con gái họ không muốn lấy chồng, họ muốn sống độc lập như thế để hưởng thụ, và đến già dắt theo con chó hoặc nuôi con mèo. Sang Đài Loan rồi chúng tôi thấy chiều chiều lại cứ mỗi ông mỗi bà, họ không cặp đôi với nhau mấy đâu, mỗi người dắt theo con chó, mà con chó ghẻ, mà nhìn nó ghẻ, mà gì ở Việt Nam chúng ta con chó đấy đi ra đường họ cũng trẻ con nó cũng ném, nhưng mà ở bên đó gì dắt theo con chó, vì lúc đó gì tuổi trẻ thì mải ăn chơi, mải hưởng thụ, về tuổi già thì các vị bảo rồi, 70-80 rồi lòm khòm rồi, tiền chả còn nữa, thì đương nhiên nuôi con chó đẹp thì chả có tiền nữa, thì đương nhiên phải nuôi con chó ghẻ thôi, coi con chó ghẻ là bạn, ôm ấp nó. Chúng ta thấy con trẻ thì hưởng thụ, già thì ôm gì, ôm con chó, và mai kia chết đi á làm con gì, rất dễ để làm con chó lắm, không đơn giản đâu. Bây giờ chúng ta yêu cái gì á thì sau này nó sẽ thành cái đấy, dễ thành đó. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói gì, bây giờ những người thích ăn thịt lợn á thì đời sau thì rất dễ để làm con lợn, người thích ăn thịt chó thì đời sau sẽ rất gì, quả báo sẽ rất dễ bị làm, phải làm con gì, con chó. Người thích ăn thịt cá, thịt tôm, thịt cua thì đời sau kiếp sau rất dễ bị làm con đó để mà gì, để mà trả nợ. Đây là Hòa Thượng Tịnh Không nương vào luật nhân quả để mà nói nhé. Đấy, tôi nhắc lại cái đấy, không có ở Việt Nam tôi mà nói cái đấy, có khi mai nó viết báo nó kiện tôi thì chết. Đây là tôi nói lại lời của một vị đại lão hòa thượng nổi tiếng trên thế giới đang trụ thế bây giờ. Cho nên chúng ta thấy xã hội bây giờ, ở thế gian bây giờ, để mà nhận ra, giác ngộ ra thế gian là vô thường, thân tứ đại này là giả hợp, do tinh cha huyết mẹ mà tạo thành, có cái gì đâu mà cứ phải quá quyến luyến, quá yêu thương chăm sóc nó đến mức độ như thế. Tại sao chúng ta gì không yêu thương mạng sống của các loại chúng sinh khác như mạng sống của chúng ta đi? Chúng ta nếu khởi được 1% hoặc 10% cái tâm yêu thương đối với các loại chúng sinh khác như yêu thương chính bản thân mình á, thì xin thưa các quý vị á, thế gian này nó bớt đi rất nhiều những sự tang thương. Nhưng thế gian của chúng ta càng ngày càng hướng đến cái ác nhiều hơn. Như trong kinh Di Lặc Hạ Sinh Đức Phật nói, từ giờ trở đi cho đến khi một nửa thời gian nữa, khi Đức Phật ra đời đó, Di Lặc ra đời đó, là kiếp giảm. Khi Đức Phật còn trụ thế lấy tuổi thọ là khoảng 80 tuổi, cứ 100 năm giảm xuống 1 tuổi. 100 năm giảm xuống 1 tuổi. Thì bao giờ nó giảm xuống gì? Cái tuổi thọ trung bình giảm xuống có 10 tuổi. Thế thế gian của chúng ta trung bình giảm xuống 10 tuổi. Chúng ta đừng có nghĩ rằng làm gì mà có chuyện thế gian con người giảm xuống 10 tuổi. Các vị cứ sống đi, đến lúc đó các vị sẽ thấy được con người chúng ta giảm tuổi thọ trung bình sẽ chỉ còn xuống 10 tuổi thôi. Vì sao mà giảm xuống 10 tuổi? Chúng ta biết đấy, Đức Phật nói là nói cái gì? Lấy cái tuổi trung bình, thời Ngài là 80 tuổi. Thời xưa chúng ta biết là 10 người mẹ sinh con thì sẽ sinh ra được gì ạ? Được khoảng 8 đứa con. 10 lần sinh thì gì? Sẽ nuôi được khoảng 8 người. Bây giờ chúng ta thấy 10 lần sinh có khi chỉ nuôi được 3 người thôi. Còn 7 người là nó bỏ vào trong sọt rác. Cả thế giới này đều, phần lớn đều như vậy. Đặc biệt những nước phát triển, trong đó có Việt Nam chúng ta. Mỗi một ngày Việt Nam chúng ta bình quân phải gì? Phải giết đi mấy nghìn mạng sống của trẻ em. Đó là gì ạ? Vấn nạn nạo phá thai. Chúng ta xem, mấy nghìn đứa trẻ sinh ra hoặc gì ạ, bắt buộc phải gì ạ, phải sinh ra để giết đi, chỉ có khoảng mấy chục đứa, mấy trăm đứa gì được sống lại thôi. Chúng ta xem, nếu mà đem gì, Đức Phật nói đứa trẻ ở trong thai mẹ bảo thai của, trong bụng mẹ bảo thai của người mẹ 7 tuần đã trở thành một đứa trẻ rồi, đã trở thành một con người đầy đủ tứ chi rồi, đầy đủ các căn và đầy đủ gì, đầy đủ ý thức rồi, đầy đủ các thức rồi. Bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở, đứa trẻ đó gì đầy đủ hết rồi, tức là đã trở thành một con người. Vậy có nghĩa là đồng nghĩa 7 tuần mang thai ở trong bụng mẹ, 7, 49 ngày ở trong bụng mẹ, đứa trẻ đó gì đã thành một con người. Và nếu mà ai mà giết đứa trẻ ấy bằng cái gì, nạo phá thai, hút thai vân vân đó, đó chính là gì? Giết một con người. Chúng ta cứ xem, từ đó mà cộng ra chúng ta thấy xem. Cho nên bây giờ chưa hết, thế giới chúng ta ngày càng động loạn. Các loại vũ khí hóa học, vũ khí gì tối tân như là bom nguyên tử, như là các chất kịch độc. Bây giờ bom nguyên tử còn không sợ bằng những cái gì, bằng cái chất hóa học kịch độc các quý vị. Nó lây lan nữa cơ. Nó lây lan. Từ người này nói gì, từ Hà Nội này có thể gì, một người bị mắc bệnh nói gì, vào trong thành phố Hồ Chí Minh, nó lây cho người ở trong thành phố Hồ Chí Minh, người thành phố Hồ Chí Minh ra nước ngoài lây cho người nước ngoài. Đấy, nói như thế. Như là mấy năm trước chúng ta thấy ở thế giới có cái căn bệnh mà do gì ạ, do dùng bằng cái chất hóa học mà nó gì? Đó. Nó thành bệnh, đó là bệnh gì ạ? Bệnh xác á. Mình còn gặp bệnh than đó. Đó. Thế giới gọi là bệnh xác, bệnh than đó. Mà cả thế giới thì mất có mấy tháng trời mà cả thế giới lo lắng. Đi đâu cũng phải gì, bịt kín cái gì? Bịt kín cái gì ở trước cái gì đấy? Cái khẩu trang á, bịt kín cái khẩu trang nhưng mà cũng vẫn bị. Vẫn bị, vì các loài siêu vi trùng ấy nó vào trong không khí rồi. chúng ta hít nó vẫn vào, mà vào á thì nó gì, vào cơ thể của chúng ta, nó vào trong cơ thể chúng ta, nó ở trong gì, trong cái đường huyết của chúng ta, nó phát triển, nó gì, nó biến thể và khiến cho chúng ta gì, chúng ta mắc bệnh và chết trong gì, trong ngạt thở. Và thế giới bây giờ còn có những cái chất kịch độc nữa, nó chế tạo vào thì nó không phải là bom nguyên tử đâu, mà nó chế tạo vào đó, nó bắn ra không khí và mọi người chỉ trong vài giây thôi không thở được và chết ngạt. Xong một cái thì nó lại trở lại bình thường, cây cối gì vẫn xanh tươi bình thường, không thể điều tra được cái chất kịch độc ấy nó khủng khiếp đến mức độ nào đó. Thế giới càng ngày con người ta càng nghiên cứu ra các loại vũ khí để giết người, giết người hàng loạt. Cho nên một ngày nào đó mà chúng ta thấy những cái loại vũ khí tối tân đấy mà rơi vào tay những kẻ xấu, rơi vào tay những người lãnh đạo xấu, rơi vào tay kẻ xấu thì chỉ một nhóm người chết, một số người ít chết thôi, nhưng rơi vào tay những vị lãnh đạo xấu mà có cái tâm Atula, máu chiến đó, hiếu chiến đó, đem lại cái chiến tranh thế giới lần thứ ba nữa, thì chúng ta phải biết rằng nó khủng khiếp đến mức độ nào rồi á, chắc chắn nó sẽ có. Chúng ta thấy chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai xảy ra rồi, lần thứ ba chắc chắn sẽ có, thứ tư chắc chắn sẽ có, và càng chiến tranh về sau chúng ta thấy càng hiện đại hơn thì chúng ta thấy con người sẽ càng chết nhiều hơn. Đến khi đó trải qua cái thời gian dài, cứ 100 năm thọ mạng, thọ trung xuống 1 tuổi, bao giờ cái thọ mạng con người thế gian chúng ta tính trung bình nó chết gần hết, chỉ còn có ít thôi, cho nên tính thọ mạng xuống có 10 tuổi. Trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật mới nói lúc đó ở thế gian chúng ta mới nghĩ, ồ thế tại sao ngày xưa cha ông chúng ta thọ đến để 100 tuổi, sao bây giờ chúng ta còn thọ bình quân có 10 tuổi? Ngày xưa cha ông chúng ta thọ bình quân 70-80 tuổi, 50-60 tuổi, bây giờ tại sao còn có 10 tuổi? Xem ra gì? Do làm ác, tàn phá thiên nhiên, môi trường sống chung quanh của chúng ta, giết hại các loài sinh linh, động vật, làm cho môi trường sống chung quanh của chúng ta nó không được cân bằng nữa. Các loại khoáng chất, các loại gì quặng mà nó gì đem lại những cái sinh khí, cái tốt đẹp ở trong gì, trong cái lòng đất chúng ta đem gì, đem hút vô hết nó rồi, lấy hết nó rồi. Mà lấy hết nó rồi thì nó chơ cái gì ạ? Nó chơ cái đất đỏ ra, nó chơ cái gì, cái loại gì chất xấu ra, nó bay vào không khí, môi trường khí quyển của chúng ta càng ngày càng thay đổi do lòng tham của con người. Tầng ozone khí quyển thì càng ngày càng mỏng đi, tia bức xạ của mặt trời càng ngày càng chiếu vào, cái nóng của trái đất của chúng ta càng ngày càng tăng lên, băng ở Bắc Cực thì càng ngày càng đi, càng chảy ra, nước biển thì băng Bắc Cực chảy ra thì nước biển dâng lên, và những thành phố ven biển đầu tiên là ngập đã, chuyển về gì? Về đất liền, và dần dần là gì? Nước ngọt càng ngày cũng càng khan hiếm đi, về rừng đầu nguồn chặt hết nó rồi còn đâu, mưa xuống thì lũ nó chảy hết ra biển, nước biển lại dâng lên, cho nên nguồn nước ngọt dần dần khan hiếm, nước biển dần dần lại, những quốc gia ven biển không còn chỗ ở nữa thì đương nhiên phải đi gì ạ? Lấn lên đất liền, mà lấn lên đất liền thì gặp các quốc gia đã ở đấy rồi thì hai nước, nhiều nước sẽ gì? Sẽ chiến tranh. Đầu tiên là chiến tranh, chúng ta thấy chiến tranh, tranh giành nhau về gì? Về lãnh thổ. Rồi sẽ diễn đến là gì? Chiến tranh về gì ạ? Về lương thực, thực phẩm. Rồi chúng ta thấy đấy, chiến tranh đến gì? Đến nguồn nước, là nguồn, là một cuộc chiến tranh tàn sát nhau gì? Cuối cùng nữa sẽ xảy ra, không bao giờ không xảy ra cái điều này, sớm hay muộn mà thôi. Do cộng đồng loài người của chúng ta biết trân trọng, biết nâng niu thì nó kéo dài ra hơn. Nên chúng ta thấy bằng cái công nghệ khoa học hiện đại bây giờ, ngày xưa chúng ta muốn phá một cái đồi, một cái đồi nó thì nó cao khoảng độ tầm 100 mét so với mực nước biển, dài chừng khoảng 1 cây số, rộng khoảng chừng khoảng độ tầm 300 mét, cả làng đi đào đồi ấy thì 50 năm sau chưa phá hết cái đồi đấy, Nhưng bây giờ gì? Đầu trên, đầu dưới, đầu trước, đầu sau, vài chục con máy xúc, vài trăm cái ô tô, mấy năm sau san phẳng lừ hết, đi sạch luôn, rắn như núi đá. Cái rắn như núi đá. Mấy năm sau, ngày xưa tôi ít, tôi hay đi về quê thì dọc cái gì, cái dãy núi từ Xuân Mai chợ cá trở xuống ở dưới chợ bến quê hương của chúng tôi á, hai bên là rừng núi xanh tươi. Bây giờ đi từ trên này về từ chợ cá trở xuống, bất khu nào thuộc Hà Nội á, thì bây giờ họ cấm không cho bắn mìn, khai thác mìn ở ngoài những cái dãy núi đá ở dọc dọc cái đường Hồ Chí Minh ấy nữa. Nhưng còn thuộc tỉnh Hòa Bình á, bắn hết, bắn sạch, bắn cả hai bên luôn, cho khai thác hết. Và chỉ có mấy năm nay thôi, về những cái gì, cả một cái dãy núi lớn thì sạc xuống gì 1/3, 1/4 đi rồi. Có mấy năm thôi các quý vị. Ngày xưa để mà đi bắn mìn, khai thác đá thì phải dùng cái gì ạ? Cái tròn, cái búa, cái gì, tẹt 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 tẹt, một nửa ngày mới được gì, một lỗ mìn. Bắn một quả mìn thì nó cũng được sâu khoảng 1 mét hoặc 1,5 mét á, thì nó chỉ ra được khoảng 4-5 khối đá thôi. Bây giờ nó toàn dùng cái mũi khoan to như gì, bắp tay này, thậm chí to như bắp chân này. Nó khoan công nghiệp, nó khoan xuống gì, khoan sâu xuống 20-30 mét, cho mấy tấn thuốc nổ vào đó. Nó bắn một cái mấy nghìn khối đất đá. Chúng ta thấy, ngày xưa chúng ta phá đá 10 năm, bây giờ nó phá đá có 1 ngày thôi các quý vị. Khủng khiếp. Nhu cầu xã hội, nhu cầu con người của chúng ta quá lớn. Bà mẹ thiên nhiên nào có thể mà gánh vác được cái nhu cầu con người chúng ta như thế? Không có bà mẹ thiên nhiên nào có thể gồng mình được để chống lại được cái lòng tham của con người chúng ta. Cho nên thế giới của chúng ta, ở thế giới này, ai mà cứ còn tham đắm cứ ở lại, thôi cứ ở lại đi. Phật Bồ Tát có bắt phải đi theo Ngài về Tây Phương đâu. Ai thích ở cứ ở lại, ai thích gì, thích ở lại cứ ở. Nhưng chúng ta nhớ rằng á, chết đi thân này chưa hết đâu, thọ cái thân sau chúng ta lại càng khổ hơn. May mắn sinh ra gặp ở thời bình như lúc này á, thì chúng ta còn gì, còn đỡ khổ. Gặp vào cái thời mà kém phúc, chiến tranh, loạn lạc á, thì chúng ta biết thế giới này nó đến tận cùng cái khổ như thế nào. Thậm chí á, cơm thừa canh cặn còn chẳng có mà ăn. Các cuộc chiến tranh bên Syria, chúng ta biết là nhân dân phải ăn cả gì, ăn cả cỏ ven đường, ngắt cỏ vào á, thái nhỏ ra để ăn. Đến lúc thì gì? Mà cỏ nó cũng khô rồi vì không có nước nữa, cỏ không khô rồi không còn gì để ăn nữa thì gì? Chết đói. Chúng ta nhìn một số các quốc gia ở châu Phi, nhìn những người lớn và trẻ em gầy gò ốm yếu, bò lê bò lết ở dưới đất chờ nước và chờ gì ạ? Chờ thức ăn. Những người làm từ thiện ở châu Âu đem đến đưa cho họ đồng tiền đô la, họ cầm đồng tiền đô la lên, họ đặt xuống đất và họ lắc đầu, vì đồng tiền đô la đối với một người bệnh sắp chết vì đói, họ bò lê bò lết vì đói, thân thể của họ thì gầy vào chẳng còn một chút cái gì, cái bắp thịt, bắp cơ nữa, nó chỉ còn để da vá cái xương thôi. Các vị nhìn mà xem, lên trên mạng mà xem những cái đất nước đói ở Haiti và ở một số quốc gia ở châu Phi, chúng ta mới thấy được rằng cái giá trị cuộc sống chúng ta đang có bây giờ nó quý như thế nào. Nếu chúng ta không biết giữ nó, một ngày nào đó, một vài trăm năm nữa, chúng ta đừng có nghĩ rằng đất nước chúng ta là rừng vàng biển bạc mãi như thế này. Không có đâu. Nếu chúng ta đi Hà Nội lâu năm, chúng ta ở quê hương, ở một tỉnh nào đó ở miền Trung, ở Tây Nguyên, hay ở một tỉnh nào đó ở khu vực vùng núi phía Bắc, vân vân. Chúng ta đi Hà Nội mấy chục năm, sống ở Hà Nội mấy chục năm, bây giờ chúng ta mới về quê thăm quê trở lại, hoặc đi nước ngoài mấy chục năm mới thăm quê trở lại, chúng ta về thấy đây ngỡ ngàng. cái nạn phá rừng và phá núi phá đồi của Việt Nam chúng ta cũng thuộc là một trong những gì, những quốc gia phá rừng phá núi phá đồi là khủng khiếp nhất thế giới, không phải đơn giản đâu. Chia nhau để phá, dân cũng phá, quan cũng phá, chính phủ ra sức kêu gọi là gì, bảo vệ thiên nhiên môi trường xanh sạch đẹp ở các tỉnh biên giới, các tỉnh gì ạ, các tỉnh vùng cao. Nhưng mà bà con vùng cao thì gì ạ, lại đi ngược lại với cái lời kêu gọi phát động của chính phủ, lại đi gì, thay vào đi trồng rừng, bà con đi phá rừng rất là tốt. Đấy, khổ đấy. Vì sao phải đi phá rừng? Thì họ đói phải đi phá rừng thôi, họ ngồi chờ chết làm sao được. Ngày xưa tôi phải đi, cô tôi phải đi phá rừng mới có ăn, đi lên rừng chặt củi mà để đem chợ để bán thì mới có ăn. Tôi ngồi chờ chết đâu. Cho nên á, không tạo được công ăn việc làm cho bà con vùng sâu vùng xa, không đào tạo cái ngành cái nghề được cho bà con vùng sâu vùng xa, mà kêu gọi là gì ạ, kêu gọi là dừng cái nạn chặt phá rừng đối với bà con vùng sâu vùng xa, đây chỉ là gì, lời kêu gọi cửa miệng mà thôi. Cái gốc không giải quyết được, cái gốc là sao, tức là cái bụng của bà con á, vùng sâu vùng xa nó còn đói mà bảo mày đừng có lên rừng chặt cây nhá, kiểm lâm nó bắt đấy. Bà con nó bảo gì, tao thả để kiểm lâm nó bắt vào trong tù mỗi ngày tao còn được gì ạ, một bát cơm, còn tao á không để kiểm lâm nó bắt tao ở nhà, tao không lên rừng tao á, tao chặt cây á, thì 3 ngày sau tao sẽ chết. Chúng ta thấy không? Chính sách giáo dục và đào tạo phổ cập cái ngành nghề cho bà con chúng ta phải nói bây giờ còn kém lắm. Thành thị nông thôn mức sống chênh lệch nhau cũng phải nói là khá nhiều. Thanh niên lớp trẻ toàn đi ra nước ngoài để làm gì ạ, làm thuê là nhiều. Chúng ta thấy bây giờ xuất khẩu, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta xuất khẩu lao động để mang về ngoại tệ thật nhiều, nhưng chúng ta không hiểu rằng á, chúng ta xuất khẩu lao động ra ngoài 10 người không bằng một người nước ngoài nó đến chúng ta nó làm, một người làm, một người đến Việt Nam chúng ta làm nó bằng cả 10 người chúng ta xuất khẩu lao động ra nước ngoài làm. Trong khi đó nhân lực con người Việt Nam chúng ta tuổi trẻ, nhân lực con người Việt Nam chúng ta để mấy cụ già, ông bà già, bố mẹ già, đứa em nhỏ ở nhà. Nhân lực trẻ khỏe và tiềm năng của đất nước ra nước ngoài làm thuê, làm cu li cho họ. Chúng ta nghĩ rằng tháng được 15 triệu, được 20 triệu, được 30 triệu gửi về cho nhà, sướng quá. Đừng có nghĩ cái đó là sướng quá, nghĩ cái đó nó là gì? Cái ngắn hạn thôi. Còn cái dài hạn chúng ta biết tiềm năng của Việt Nam chúng ta rất nhiều. À, cách đây mấy tháng có một vị làm ở trên Bộ Quốc phòng đến chơi với tôi và nói chuyện và nói rằng một cái tập đoàn liên doanh với Trung Quốc, một cái tập đoàn kinh tế liên doanh với Trung Quốc, nó có 3.000 công nhân, nó tuyển 3.000 công nhân tay nghề cao. Trong khi đó Việt Nam chúng ta chưa được 50 người. 3.000 công nhân, mà công nhân ở đây công nhân gọi là trình độ cao, tay nghề cao, trình độ cao, nhưng là đại đa số là người Trung Quốc. Còn Việt Nam chúng ta chưa được 50 người. Các vị xem, vậy thì 2.950 người công nhân chất lượng cao kia, lương giả cao kia là người của nước ngoài. Họ mượn đất của Việt Nam chúng ta, thuê đất Việt Nam chúng ta 50 năm họ làm, đem con người họ đến Việt Nam chúng ta để sản xuất. Tiền á, lãi thì gì? Nó chuyển về đất nước của họ để xây dựng công ty, xây dựng đất nước của họ. Họ xây dựng mỗi cái vỏ, cái nhà máy ở bên ngoài, một cái vỏ đầu tư bên ngoài thôi. Bao nhiêu chất thải nó xả xuống biển, xả xuống sông, xả xuống xuống đất nước của chúng ta. 50 năm sau, hết gì, hợp đồng, nó về đất nước để lại một cái bãi chiến trường không thể khắc phục được. Tiền nó mang về. Mà trong khi đó, con người Việt Nam chúng ta bây giờ cứ nghĩ là gì? Đi xuất khẩu lao động là có tiền tươi tóc thật, một tháng sau đã gửi được gì? 15, 20, 30 triệu về cho bố mẹ rồi, sướng. Tại sao chúng ta không đào tạo cái tay nghề cao cho gì? Cho người dân mình. Giáo dục đấy. Giáo dục bây giờ cứ giáo dục gì, đào tạo cái gì mình, tại sao không quy hoạch được? Tôi mới nói chuyện với mấy bác, tại sao đất nước mình không quy hoạch lại những cái đó, cái giáo dục đó. Bây giờ giáo viên thừa đầy, cứ đào tạo giáo viên đầy ra làm gì? Ra giáo viên là để đi chạy xe ôm, giáo viên đi chạy grab đấy, giáo viên đi chạy xe ôm, 4 năm đại học, 5 năm đại học ra đi chạy xe ôm, phí không? Tại sao những cái tầng lớp tri thức như thế mà không đào tạo những người tri thức, phải khi đầu vào đầu ra phải lấy những cái điểm gì? Lấy cái điểm thực của những người học được, thi được để làm cái đội ngũ nghiên cứu, đội ngũ tri thức. Còn những người mà gì? Cái trình độ trí tuệ của họ không thể nào mà gì học được, thì tại sao không hướng cho họ đi vào cái nghề làm chân tay mà lương nó vẫn gì? Vẫn cao bằng cái anh làm tri thức, thậm chí anh tri thức được 10 triệu thì làm nghề chân tay nó phải được 9 triệu. 8 triệu thì đương nhiên nó đi học nó làm thôi. Nhưng chúng ta biết coi rẻ mà, rẻ mạt quá mà. Ai đời thuở như ai lương, bây giờ lương thì người ta đi làm công nhân, đi học mấy năm trời rồi đi ra làm công nhân giả, người ta 2 triệu rưỡi, 3 triệu bạc, bèo bọt như thế, ai nó đi làm? Không phản ánh đúng với cái gì, cái sự thật của cuộc sống của Việt Nam chúng ta bây giờ. Cho nên bắt buộc chúng ta thấy, còn lương bộ trưởng thì được có gì 12 triệu mấy trăm. Tôi nói thật với các quý vị, ở Hà Nội sống đủ không? Cả hai vợ chồng đều làm bộ trưởng, có đủ sống để nuôi hai đứa con đi học nước ngoài không? Không có. Mà không đủ thì nó phải tìm cái gì? Nó tìm cái gì ở đằng sau ấy? Nó phải vơ tay sang đằng sau cái ghế của nó ấy. Nó khổ thế. Đấy, cho nên chúng ta thấy thế giới chúng ta này nó còn nhiều những cái bất cập lắm. Mong rằng cụ Tổng tới đây, cụ chấn chỉnh ở đất nước lại được, mà cụ ấy chỉ đạo gì? Bộ máy chính trị mà cùng lo cho dân, lo cho đất nước được, thì đây là phúc phần của dân tộc Việt Nam chúng ta. Hôm rồi thì không may cụ đi công tác thì sức khỏe cụ thì bị yếu. Nay đạo tràng chúng ta thì tiện đây chúng ta cũng hồi hướng để cụ cũng được gì, sớm được bình phục, sớm được mạnh khỏe để gánh vác cái trọng trách của gì? Nhân dân, đảng, nhà nước giao phó, đem lại cơm no ấm, sự thịnh vượng lâu dài cho quốc gia, cho dân tộc. Đây cũng là cái phúc của gì? Nếu làm được như vậy thì cũng là phúc của dân chúng ta, phúc của đất nước, dân tộc chúng ta. Cho nên á, thế giới này Phật mới nói, tổ mới dạy ở đây là gì? Là nó chỉ là giả tạm mà thôi. Nó là giả. Mà tất cả nó là giả. Nó là giả thì nó chỉ được một gì? Một thời nào đó hưng thịnh, xong lại một thời nào đó gì? Lại lụi tàn. Chúng ta bây giờ đang ở vào cái thời, có thể thời bình, cũng có thể cho là thời hưng thịnh của dân tộc đi. Nhưng chúng ta cũng thấy, còn thời bình, thời hưng thịnh mà vẫn còn nhiều bất công như vậy, mà không may gặp vào cái thời chiến tranh loạn lạc nữa. Các cụ 70-80 tuổi ngày xưa chúng ta nếm trải rồi đúng không? Đang đi học, nghe cái tiếng là gì? Nghe cái tiếng cái kiểu như thế, cái còi báo động ấy mà. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch đang cách xa bao nhiêu đó, đồng bào nhanh đi thì phải hầm trú ẩn. Thì tất cả các thầy cô giáo và học sinh thì đều lục tục chạy xuống gì? Xuống hầm trú ẩn. Ở dưới mấy mét, ở dưới lòng đất, tối om như mực. Tiếng bom của giặc là gì? Rung chuyển cả mặt đất. nằm ở dưới lòng đất gì mấy mét rồi mà tim vẫn đập gì ạ, thình thịch, không biết là mình sống hay chết. Sau cái kỳ gì giải thảm của gì của giặc Mỹ lần này đó, khổ lắm đó. Cho nên á, chúng ta thấy được ở một cái thời bình thời thịnh như thế này là cũng là gì, thời hưng thịnh thế này là cũng là quý lắm rồi. Nhưng mà chúng ta thấy vẫn còn có một đâu đó những cái chuyện bất bình, cái chuyện bất hợp lý trong cái gì, cái điều phối, cái sự điều phối. Thôi mong rằng cái việc đó nó được gì, sớm được giải quyết. Tất nhiên nó không được viên mãn hết đâu, nhưng mà gì, nó giải quyết được phần nào thì hay phần ấy. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc thôi, như Phật nói chỉ về Tây Phương Cực Lạc mới viên mãn thôi, không còn cái cảnh gì ạ, cái cảnh đi kiếm ăn từng bữa như bây giờ của chúng ta nữa. Cũng không có những cái người á vô lương tâm, vô trách nhiệm như ở thế gian của chúng ta này nữa. Tất cả mọi người thế giới đó đều là bậc thượng thiện nhân, đều là Bồ Tát, đều là Thánh Tăng, đều là những bậc có trí tuệ và có đạo đức, sách tiến cho chúng ta, động viên chúng ta, làm bạn hiền chúng ta trên con đường tu hành. Cho nên á, ở đây Tổ mới dạy chúng ta là gì? Xác nhận lại cái việc gì? Phát Bồ Đề Tâm nói ở đây chính là gì ạ? Chính là phát cái tâm vô thượng Bồ Đề, tức là chỉ cho gì? Chỉ cho cái tâm gì? Tâm Phật Bồ Đề vậy. Chứ không phải cái tâm thanh văn hoặc là duyên giác Bồ Đề. Vì sao Tổ nói như vậy? Vì Tổ nói phát Phật Bồ Đề Tâm ấy, chứ không phải phát thanh văn và duyên giác Bồ Đề Tâm. Duyên giác Bồ Đề Tâm và thanh văn Bồ Đề Tâm đó chính là tâm của các hàng tu theo nhị thừa, cũng tốt đấy, nhưng mà thiên về cái quả vị tự lợi, tức là thiên về cái quả tự lợi, tức là độ mình. Thấy chúng sinh á cang cường khổ cực cho nên á không dám đi vào đời để giáo hóa, để phổ độ chúng sinh. Ví dụ như gì, thấy xã hội gì nó bất bình, nó bất công quá, cho nên thôi tao đi lên gì, ta đi lên lên núi, lên vào rừng sâu núi thẳm ta ẩn cư, ta chả muốn gì ạ, đói thì ta ăn trái cây, ăn lá rừng, ăn rau rừng, khát thì ta uống nước suối, ta chả quan tâm gì đến đi đến xã hội này nữa. Giống như thời xưa khi mà nhà Minh mà mới mất, quân nhà Hán mới mất đó, quân nhà Hán mới mất vào quân của nhà Minh hay nhà nào đấy, thời lâu lâu tôi đọc không sớ, không nhớ hai cái vị đó. Hai cái vị đó liền là gì ạ? Nhất định không ăn cơm của cái quốc gia ấy, mà đi vào trong rừng á, và để cho gì ở trong đó, và sau này gì vì hai vị cũng là hiền tài, cho nên cái triều đại sau đó đi cho người đến để chiêu tài, mời hiền á, đến để mời ra làm quan á, nhất định không ra. Thế thì binh lính mới bảo nếu không ra á, ở trong rừng thì đem đốt rừng thì đương nhiên là gì, ông ấy phải ra. Nhưng cuối cùng thì đem đốt rừng ông cũng thà chết chứ không ra, thà chết cháy chứ gì, chứ không ra ăn cơm của cái gì, của cái triều đại sau này. Cho nên thà chết còn hơn. Sau này chúng ta thấy cái Tết Thanh Minh, cái Tết mùng 3 tháng 3 đó chính là cái ngày giỗ của ông ấy. Cái ngày giỗ của ông ấy thà chết cháy ở trong rừng chứ không gì ạ, không ra ăn cơm của triều đại khác. Cái bậc quân tử ngày xưa người ta như thế. Nhưng mà chúng ta thấy như thế thì nó cũng gì ạ, cũng gọi là nó cũng cố chấp quá. Bây giờ chúng ta phải nói như thế, thoáng nghĩ thoáng ta phải nói cố chấp quá. Ở đây Tổ dạy chúng ta gì, là phải phát Bồ Đề Tâm, phải là phát cái gì, phát cái Phật Bồ Đề Tâm ấy. Còn phát cái tâm thanh văn và duyên giác Bồ Đề Tâm á, thì cái tâm ấy là mới là tâm tự độ thôi. Tâm ấy gọi là gì? Bồ Đề Tâm của hàng tiểu thừa, hay còn gọi là hàng nhị thừa. Còn á, người tu tịnh độ chúng ta á, không chỉ cầu Tây Phương Cực Lạc sinh về đó để hưởng thụ. Không phải cầu sinh về đó để hưởng thụ, để cầu cái sự sung sướng cho riêng bản thân mình, mà cầu sinh về đó là để gì? Để viên mãn cái hành hạnh Bồ Tát Đạo của mình, viên mãn các gì, các đại nguyện hành Bồ Tát Đạo cứu độ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới của mình. khi viên mãn công đức rồi thì để thành Phật. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Dẫn kinh ra nói này, kinh nói Bồ đề tâm là nhân, đại bi làm căn bản, phương tiện làm cứu kính. Đó. Bồ đề tâm là nhân, đại bi tâm là gì? Là căn bản, còn lấy phương tiện gì? Phương tiện làm cứu kính. Đó. Thế nào là Bồ đề tâm là nhân? Bồ đề đó tức là gì? Là giác đó. Tâm Bồ đề tức là tâm giác ngộ đó, chúng ta nhận biết được vạn sự vạn vật ở thế gian đều là vô thường, tiền tài của cái, danh vọng ngũ dục lục trần nó đều là gì ạ? Đều là không thật. Chỉ có gì? Chỉ có cái tâm thanh tịnh bất sinh bất diệt, bình đẳng với tất cả chúng sinh đó mới trường tồn, với gì? Mới tồn tại mãi mãi và mới được mười phương chư Phật khen ngợi. Đấy mới là cái đích đến của chúng ta. Phật từ chỗ một chúng sinh tu hành thành Phật, ta cũng có thể thành Phật như Phật. Đó gọi là gì? Gọi là giác Bồ đề tâm, tức là giác ngộ được mình cũng có đầy đủ cái tự tính thanh tịnh và để có thể thành Phật như A Di Đà Phật, như Thích Ca Mâu Ni Phật, như Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, vân vân. Đó đó chính là gì? Lấy Bồ đề là nhân, tức là lấy cái tâm Bồ đề giác ngộ ấy là nhân. Vì có cái nhân, chúng ta đều có tự tính, tự bi bình đẳng, giác ngộ như Phật, cho nên chắc chắn cũng sẽ có một ngày sẽ có quả gì? Có quả tự bi bình đẳng, giác ngộ như Phật. Cho nên đấy là nhân. Còn lấy đại bi làm gì? Là căn bản. Biết là cái nhân, chúng ta có đầy đủ tự tính giác như Phật rồi, nhưng mà phải lấy cái tâm đại bi làm gì? Là căn bản để đi vào đời để phổ độ chúng sinh. Đại bi là sao? Đại bi tức là bi. Ở trong nhà Phật đó, có giải thích hai cái câu từ bi như thế này: từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có những người có lòng từ á, thì hay đem đến cho tất cả chúng sinh gì? Những cái niềm vui, những cái niềm an lạc. Người có cái tâm bi á, thì sẽ hay gì? Hay bạt, tức là hay trừ, hay diệt đi tất cả những nỗi khổ đau của gì? Của chúng sinh. Nay chúng ta thấy chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới đau khổ vì cảnh sinh già bệnh chết. Vì cảnh gì ạ? Vì cái cảnh gọi là tham sân si chấp ngã, vân vân. Thì chúng ta dùng cái bi tâm thương xót chúng sinh, chỉ dạy cho chúng sinh, cứu độ cho chúng sinh. Chúng ta thấy chúng sinh á, căng cường khó độ, chúng ta không gì không thoái lui, không lẩn trốn, mà chúng ta thậm chí còn gì gần gũi vào họ nữa. Thậm chí như hôm qua tôi nói mà, cái anh Mán ở trên á, trên rừng hôm qua, hôm kia, hôm kia, nó nhóm củi gì ở trên rừng mà nắng nóng đến 38-40 độ á, không bay nó cháy rừng thì sao? Mình đến mình cản nó thì gì? Đầu tiên nó bảo là anh có quyền gì mà anh cản tôi. Rồi dần dần nó quái thì gì? Là mày tao. Rồi dần dần đấy thì mình, nó thấy mình, nếu mà mình mà sợ á thì mình bỏ đấy, mày gì mình chạy. Ông Phật tử ông cứ lôi mình, nó bảo thôi thầy ơi đi xuống thôi, đi xuống thôi, kệ nó, thì kệ nó, thì kệ nó, nó ấy tí thôi, rồi nó thôi kệ nó. Tôi bảo không được, ông đi xuống đi, ông đi xuống, cứ đi đi, tôi ở đây bao giờ nó dập tắt lửa tôi mới xuống. Nó phanh cái áo nó ra, phanh ngực nó ra để cho thấy cái vết xăm, xăm sổ đầy mình ấy. Mình nghĩ trong bụng, ớt sổ ơi, cái này dọa trẻ con thì dọa sao được tôi. Tôi đâu sợ cái xăm sổ đâu. 10 năm trước tôi lên đây, có thằng nó vác dao đến nó cắm cà phịch trước gì, trước cái nhà bếp ở, dưới, ở chùa Tản Viên á. Nó chỉ mấy ông thợ, ông sư đâu, ông sư chủ trì đâu, bảo ra đây chào tao. Nó mặc một cái quần đùi, mỗi quần lót thôi, trên cởi trần, dưới cởi trần, mặc mỗi quần lót, đến cắm cái dao phịch xuống dưới đất, giữa cái cửa nhà bếp. Chỉ mấy ông thợ xanh mắt mèo ra. Mà cái dao thì cái dao dân tộc, cái dao đi rừng nó to mà nó sắc chứ. Đó, cắm phịch xuống đấy, nói cái ông sư chủ trì đâu, gọi ra đây chào tao. Nó lên đây mấy tháng rồi nó không chào tao, không chào tao thì không sống được cái đất này. Đấy, không chào tao thì đừng có sống được đất này. Mấy hôm sau tôi lên thì nhìn thấy nó đi ngoài đường cũng có bình thường, có sao đâu. Xong rồi cuối cùng gì, Mình cứng thì nó chả dám làm gì nữa, bắt đầu nó chơi cái quả là gì ạ? Nó chơi quả dùng cái thần chú, nó bùa, nó chài, nó dùng cái gì hình nhân thế mạng bằng rơm á. Nó viết tên tôi lên đó, nó viết tên tôi, tên tại gia tôi lên đó. Nó viết tôi tên, nó cắm vào gì trên đầu này, nó dùng cái kim nó cắm vào mấy cái đầu, cắm mấy cái vào ngực, cắm mấy cái vào lưng này, cắm mấy cái vào chân. Nó chỉ chú cho tôi chết. Tôi mới thấy đã thế thì gì? Càng khó khăn đó thì là càng phải gì ạ? Càng phải vượt qua nữa. Mới dậy sáng bà vái vào kêu khóc bu lu ba la, thầy ơi tôi chết rồi, con sắm mất thầy rồi mà. Ôi thầy ơi, thế này thế nọ thế kia. Thế tôi bảo làm gì mà mới sáng bà khóc như thế? Bà cứ thế là khóc, thầy ơi con sắm mất thầy rồi, ôi thầy ơi tôi thương thầy lắm, khổ thân. Thế hỏi mãi sao thì mới nói ra được, nó định giết thầy ngoài kia rồi. Tôi vẫn ở đây mà nó giết cái gì? Không, nó làm hình nhân thế mạng ngoài kia để làm hình nhân để nói gì, nó làm bùa làm chú để nó giết thầy. Ở trên này á, nó kinh lắm, cái người dân tộc trên này nó kinh lắm, nó muốn giết người như chơi. Trước đây đã có vài trường hợp nó giết người như thế rồi. Thế thầy bảo nó muốn giết cho nó giết, bảo mấy chú thợ đi ra gì xem, mang cái hình nhân đấy vào đây, mấy chú thợ gì sang á, nhìn thấy tên của tôi viết lên đó, kim nó đâm vào đó, lá bùa nó viết vào đó, nó đâm kim đó rồi sợ lại chạy về tay không. Tay hỏi hình nhân đâu, mặt mũi tái mét ra. Tôi bảo không dám mang vào à? Bảo không, không dám mang vào. Tôi thầy đi ra thầy lễ thôi thì tôi còn mới mang vào. Thầy ra thầy thì thầy nhìn thấy thầy nhổ lên, thầy bảo thầy cầm thầy nhổ lên, chả cần phải lễ nữa. Đối với cái bọn tà ma ngoại đạo lễ cái gì? Phật Bồ Tát mình lễ, Phật Thánh chính đạo mình lễ, chứ lễ bọn tà ma ngoại đạo gì. Cho nên tôi ra tôi cầm lên tôi nhổ cái, tôi nhổ lên tôi bảo đây cầm lấy mang vào, treo lên cây gạo cho tôi. Các cụ ngày xưa nói Phật cái đa ma cái gạo mà, nó là ma, tôi treo lên cây gạo. Treo lên cây gạo bên cạnh cái thất, bên cạnh nhà tổ của tôi á. Nhà tổ bây giờ á, tức là ngày xưa đằng bên cạnh cái thất của tôi á. Treo lên đấy, dùng cái dây treo lên đấy. Đấy nó muốn giết cho nó giết. Tôi lên rồi mặc y áo vào lễ Phật lễ tổ, trì mấy biến đại bi thập chú, khấn nguyện Bồ Tát với chư vị Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần và Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh là chủ cai quản núi Tản Viên, và bảo là nếu mà con có duyên về đây để hoằng pháp, để xây chùa độ sinh thì nguyện cho gì? Nguyện cho tất cả cái gì các bùa chú của tà ma ngoại đạo nó không hại được con. Nếu mà con không có đủ duyên, không có gì đủ phúc đủ duyên để về đây hoằng pháp á, nguyện cho con gì, con chết trong ngày hôm nay cũng được, không có tiếc. Lễ xong ra một tí, chưa xong rồi thì cứ nghe cái tiếng nó đi ra đi vào sọt sẹt ở ngoài, hóa ra gì nó chuẩn bị sẵn một cái túi mấy quả cam với cái thẻ hương với mấy lá trầu mấy chai rượu nó chờ ngoài sẵn rồi. Có nghĩa là sao? Nó giết mình không được thì nó đến gì, nó sám hối đó. Sám hối xong thì tôi mới nói chờ cho đến 12 giờ, chưa qua 12 giờ trưa, tôi cứ lăng đăng chạy theo tôi mãi, tôi cứ bảo tôi coi như không biết gì, cho nó gì phải thành tâm nó ăn năn, nó sám hối mãi cho nó biết. Thế cuối cùng thì xong thì mình mới tha cho. Thế mới bảo về gọi, bảo thằng con trai nhờ bà, nhờ cô ấy, chúng tôi lên đây đem lại cái lợi ích cho gì? Cho nhân dân, cho mọi người, cho chính cả các cô đấy. Thế tôi mới giải thích vì sao tôi nói như thế. Nhân dân mấy năm nay là gì? Cứ đến mùa khô là hết nước, không có nước đúng không? Vì sao không có nước? Vì nhân dân chặt hết cây rừng ở đầu nguồn đi thì làm gì mà có nước? Nhân dân đó, có nước sạch như thế này mà không giữ được mà ăn. Vì sao? Vì toàn thả châu bò lên nó đầm, nó ỉa bậy ra trên gì? Trên nước đầu nguồn thì ở dưới nước thì ăn nó chẳng ngứa, chẳng bẩn, chẳng sinh bệnh. Châu bò thì nó đầm, nó ỉa, nó bậy bẩn ra trên nước đầu nguồn, sướng dưới thì rửa rau, rửa cỏ để ăn thì chẳng bệnh, chẳng sinh bệnh, chẳng ngứa. Cho nên tôi bảo lên đây tôi giữ đất trồng rừng và giữ đất cho bà con nhân dân. Cái thứ nhất là bà con nhân dân được cái lợi là mùa lũ, là nước nó không lũ quét đã. Cái thứ hai là đến mùa khô bà con có nước sạch để ăn đã. Cái thứ ba không cho châu bò nó lên nó phá rừng vào nó, đầm nó tắm, nó ỉa bậy lên trên nước đầu nguồn, bà con nhân dân ở dưới có nước sạch để tắm, để ăn, để dùng đã. Không bị ngứa, không bị bẩn, không bị bệnh đã. Giải thích cho nó một hồi, nó hiểu. Còn bảo nếu mà cần cái gì, tôi đã lên đây một mình, tôi dám chống gậy lên đây rồi thì đâu tôi có sợ chết. Bảo nó muốn bắn, muốn giết tôi, muốn đánh, muốn chém, muốn giết tôi thì lên mà giết. Nhưng mà tôi không làm cái gì có hại cho gì, cho dân tộc, cho bà con nhân dân cả. Không có một cái gì có hại cả. Còn bà con nhân dân có cái niềm tin, tin vào chính pháp thì tin. còn không tin thì thôi, tôi không bắt bà con nhân dân phải cải bỏ cái niềm tin của dân tộc mình để theo đạo Phật của chúng tôi. Và tôi nói cho nó biết, tôi xuất thân từ người dân tộc thiểu số đấy. Tôi không biết bùa, biết chài, biết ếm, biết gì đó. Nhưng tôi thì tôi có thể thì làm thầy cho cả cái những người làm bùa, làm chài, làm ếm, làm gì đó. Đó. Sạc cho một trận. Thế là sợ bảo còn thằng con á, của bà á, nó muốn xử theo xã hội đen hay gì. Được. Tôi gọi điện rồi 30 phút sau, công an xã, công an huyện mấy chục người lên đây xem nó có gì. Nó có dùng xã hội đen để nó chống lại pháp luật được không? Cứ xin lỗi rối rít cho. Xong bắt đầu thì bảo hôm sau con sẽ bảo thằng con lên để xin lỗi thầy. Đúng là hôm sau nó lên nó xin lỗi thật. Hôm sau không dám cởi trần mặc quần đùi nữa, mặc quần áo tử tế lên để xin lỗi. Đó. Chúng ta thấy đối trước cái ác, đối trước cái xấu mà chúng ta lùi bước là nó sẽ gì? Nó sẽ tiến lên. Mà mình cũng biết rồi, thường thường ấy, đây là nói nhỏ đấy thôi nhá. Cái người mà họ to mồm ấy, thì nó lại rất sợ chết. Ai, cho nên nó to mồm, mình to nó hơn nó một chút là gì? Nó lùi ngay. Cái thằng mà nó cứ phanh ngực nó ra để cho mình thấy hình xăm của nó, thì cái thằng đấy là cái thằng nó chỉ võ mồm thôi. Không phải sợ. Cái người mà gì? Nó cứ kín đáo, nó giấu đi, nó không nói gì, thậm chí nó cầm dao, nó phập luôn một cái, thằng đấy thì phải tránh nó. Nó không nói cái gì, nó cứ lừ chửi nó thì nó chỉ nhìn lườm mình á, mắng nó lườm mình á, mà khi nó không nói cái gì nữa, hòn đá bên cạnh nó cầm nó ném luôn, cái dao bên cạnh nó cầm nó phay luôn. Còn cái thằng mà đứng lên to mồm á, mày nói tao đâm mày chết, tao chém mày, tao giết mày chết á, thằng đó mình cứ đứng yên này, cứ giết đi, có dám khối. Đấy, ở đời nó thế, đấy là kinh nghiệm. Nhưng tất nhiên cũng phải tùy theo người. Chúng ta mà không có uy có đức mà bảo nó thách nó chém thôi, nó chém thật. Chúng ta có uy có đức của hộ pháp thiền thần Thiên Long ủng hộ á, vô hình chung ở bên ngoài rồi gì, tự nhiên nó cầm con dao nó đang định chém, nhưng mà nó nghĩ ồ, chém cái ông này không được, mình chém ông này là có khi mình gì, mình chưa chém được ông này chưa chết, mình đã chết trước. Đó. Tự nhiên hộ pháp thiền thần Thiên Long bắt buộc cản nó thế, cho nên nó mê nhưng mà không dám chém. Còn chúng ta mà gì, không phải ai cũng dây dọa nó, mày chém tao đi, có khi chưa dọa xong nó lại cho một nhát chết tươi rồi. Đó, tùy theo. Cho nên ở đây chúng tôi nói như vậy để chúng ta cũng biết được những cái khó khăn, những cái gian lao trong cái đời tu của chúng ta. Không phải là cứ gặp khó khăn là chúng ta thoái, gặp một chút khó khăn là chúng ta lui, là gì, là không bao giờ thành tựu được cái đại nguyện gì hành Bồ Tát đạo của chúng ta đâu. Vào đời độ sinh nó rất gì, rất khó và rất khổ, rất gian nan. Thậm chí là gì, có những vị Bồ Tát các ngài muốn gì, muốn hành đạo được ở thế gian này, các ngài gì vào tù ra tội đến gì rất nhiều lần, vì muốn bảo vệ chính pháp, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý, chống lại gì thế lực xấu xa, ma quỷ đội lốt người. Cho nên các vị Bồ Tát đó đôi khi cũng phải gì ạ, phải thể hiện để vào tù ra tội. Chúng ta thấy cái điều đó có. Đó, như ngài gì ạ? Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng ấy, mấy năm ngồi trong tù, Khám Sơn Đức Thanh Đại Thiền Sư bây giờ vẫn giữ toàn nhục toàn thân xá lợi ấy. Ngài Khám Sơn Đức Thanh giữ toàn thân xá lợi như là Lục Tổ Huệ Năng vậy, như là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường Thiền Sư Việt Nam chúng ta vậy, và như là Đại Lão Hòa Thượng 112 tuổi Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, giữ nguyên như vậy. Hơn 300 năm nay ngài vẫn ngồi ở trên ban thờ như thế. Đó, cho nên đó, chúng ta thấy đôi khi vào đời hành đạo, hành Bồ Tát đạo á, nó không phải dễ đâu. Lấy đại bi tâm để độ chúng sinh, khởi cái tâm thương xót để muốn giáo hóa chúng sinh, thậm chí là gì, xả thí bỏ cái thân mạng này vì chúng sinh, chúng ta cũng phải gì, sẵn sàng. Lúc nào chúng ta cũng phải sẵn sàng. Khi mà một vị đại Bồ Tát đi vào đời giáo hóa độ sinh á, lúc nào cũng phải nghĩ rằng tấm thân này là phương tiện để gì ạ? Để hành đạo thôi. Nhân duyên còn thì ta ở lại đời để hóa pháp, để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Nhân duyên hết thì ta gì? Ta trả lại cho thế gian, ta ra đi một cách nhẹ nhàng, không có vương vấn, không có gì lo lắng, không có nhiệt não, không có sợ sệt gì cả. Cho nên ở đây mới nói gì, đại bi tâm, lấy đại bi tâm là căn bản, và lấy gì, lấy gì, lấy phương tiện làm cứu kích. Phương tiện ở đây được ví như là chiếc thuyền, chiếc đò hoặc chiếc xe để gì, chiếc máy bay, chiếc tàu thủy vân vân đó, để đưa chúng ta gì qua một cái đoạn đường khó khăn, gập ghềnh, khúc khuỷu, xa xôi, dịu vợi để tới đích vậy đó. Cho nên ở đây phương tiện ở đây chính là các phương tiện giáo pháp của các đức Phật. 84.000 pháp môn đức Phật đã gì, đã thuyết, đó chính là phương tiện. Tùy theo cái căn cơ nhân duyên của chúng ta phù hợp với gì, với pháp nào thì chúng ta chọn pháp ấy. Ở đây tổ nói gì, ví những người đi xa, tổ giải thích đấy, phương tiện đó chính là ví những người đi xa. Trước tiên phải nhận định được mục tiêu sẽ đến, phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý do nào, và sau cùng dùng phương tiện hoặc xe hoặc thuyền hoặc phi cơ mà khởi tiến, tức là mà đi đến cái đích đó đó. Người tu cũng như thế, trước tiên phải lấy quả vô thượng bồ đề làm mục tiêu cứu kính, phải đặt cái quả vị gì? Là thành Phật để phấn đấu, là cái mục tiêu cứu kính nhất để gì? Để tiến tu, chứ không phải là chỉ cầu tu cho được gì, được sinh kiếp sau con lại được làm người, được hưởng phúc báo, được làm vua chúa quan lại, được gì, sinh vào nhà tôn quý, thọ mạng trăm tuổi, của cái gì chất đống, con cái gì đề huề, họ hàng quyến thuộc để đông vui, yêu thương cung phụng lẫn nhau. Nếu cầu như thế chỉ là cầu cái pháp gì, pháp của thế tục pháp mà thôi. Đấy là cầu cái quả vị gì, quả vị của thế tục pháp mà thôi, tức là cầu gì, cầu được làm người trở lại. Hoặc nếu cao hơn nữa là gì, cầu được sinh lên các quái trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới để hưởng gì, hưởng phúc báo, hưởng thọ mệnh, hưởng sự xui sự, hưởng sự gì vui sướng ở trên quái trời á, thì đó cũng chỉ là gì, cầu cái quả vị nhân thiên nho nhỏ mà thôi. Cho nên tổ dạy là niệm Phật ở đây là vì phải cầu cái quả vị gì vô thượng bồ đề cứu kính, để mà gì hướng đến nó để mà cầu. Lấy cái lòng đại bi mình á, lợi mình, lợi người á, để gì? Để làm chủ đích thực hành. Lấy cái tâm đại bi, cái lòng đại bi á, lợi mình, lợi người để làm cái gì? Làm cái đích để thực hành. Và cái đó là gì? Là tùy theo sở thích, căn cơ lựa chọn pháp môn hoặc thiền, hoặc tịnh, hoặc mật để làm gì? Làm phương tiện. Phương tiện với nghĩa rộng hơn còn là trí tuệ quyền biến, tùy căn cơ, tùy theo cơ nghi, áp dụng tất cả các hạnh thuận nghịch ở trong khi hành Bồ Tát Đạo. Phương tiện đó, tức là hành tất cả các hạnh gì? Hạnh thuận và hạnh nghịch. Chúng ta thấy thuận đạo thì thấy dễ thấy rồi. Các vị Bồ Tát thì hiện ra các vị gì? Các vị xuất gia và tại gia. Cả đời gì ạ? Giữ giới, thanh tịnh, làm khuôn phép, làm mô phạm cho gì ạ? Cho chư thiên và loài người đã đành. Là đương nhiên. Giữ giới thanh tịnh, truyền kinh thuyết pháp, xây chùa tiếp tăng độ chúng vân vân. Hộ trì tam bảo, đấy là những việc gì? Những việc gọi là thuận. Thuận hành của Bồ Tát Đạo. Còn gọi nghịch hành Bồ Tát Đạo nữa thì chúng ta thấy, ví dụ như là tế công hòa thượng, tế công hòa Phật hay tế công hòa thượng, chúng ta thấy bình thường trong giới luật thì của Phật thì dạy gì ạ? Khuyên không được gì uống rượu, không được ăn thịt, không được sát sinh. Nhưng mà tế công hòa thượng thì lại làm ngược lại những lời khuyên của Đức Phật ở trong kinh điển, tức là gì? Đấy gọi là nghịch hạnh Bồ Tát. Các ngài thực sự đã là gì ạ? Đã là Phật, là Bồ Tát chuyển thân rồi, những cái ngày thì hiện cái hành nghịch như thế để gì? Để phá chấp cho gì? Cho những người khác. Cứ cố chấp là Phật nói như thế, phải làm như thế, làm đúng như thế. Nếu làm sai với cái lời dạy của Phật ở trong kinh đó là gì? Là tà đạo rồi, là không phải là Phật giáo rồi, vân vân và vân vân. Giống như người tu theo á, nguyên thủy Phật giáo, tức Phật giáo Nam Tông á, Phật giáo Theravada á, họ nói là gì? Những người tu theo Đại Thừa chúng ta tụng kinh, niệm Phật, chỉ chú đều là tà đạo hết, không phải là gì ạ, là lời Phật nói. Họ cho rằng như vậy. Chúng ta là Phật giáo, bảo là do Bà La Môn gì ạ? Bà La Môn hóa đó. Vân vân và vân vân. Đó gọi là gì? Gọi là cố chấp, gọi là giới cấm thủ. Trong cái chấp, trong cái những cái tà kiến đó thì gọi là gì? Gọi là giới cấm thủ. Tức là chấp vào cái gì? Cái giới luật mà mình đã được học, được nghe, được đọc, được hiểu. Và cho rằng chỉ có cái gì như cái mình đã được học, được nghe, được đọc, được hiểu đó thì mới là gì? Mới là Phật. Còn cái gì ngoài cái gì mình được học, được nghe, được đọc, được hiểu đó không thể nói ở trong ở những bộ kinh sách thuộc hệ thống của mình theo á, thì là tà. Đó gọi là gì? Gọi là tà kiến, là thiên kiến, là biên kiến, là kiến chấp, là giới cấm thủ, vân vân. Những người như thế rất khó để được gì? Được giải thoát. Rất khó để đạt đến cái cảnh giới cao tột của sự giải thoát. Đó chính là gì? Là thành Phật, các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nghịch hạnh Bồ Tát là làm lại, là những con người đó làm những cái việc phi thường. Ví dụ như tôi lấy ví dụ như Tế Công Hòa Thượng chẳng hạn, ngài ăn thịt. Nhưng mà ăn thịt á, ăn thịt như ngài, bao giờ chúng ta làm được như ngài thì chúng ta mới ăn thịt như ngài. Tăng ni Phật tử bây giờ ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc chúng ta, chiếm đến 90-95% tăng ni Phật tử là ăn thịt uống rượu. Tôi nói thật, miền Bắc chúng ta chiếm đến 90-95% là tăng ni Phật tử còn ăn thịt uống rượu. Mà như là Đức Đệ Nhị, Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, đó chính là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, trong cái bài khai thị năm ngài 90 mấy tuổi, ngài dạy các đệ tử của ngài và các Phật tử nói gì? Tăng ni mà còn ăn thịt uống rượu thì không có gì để nói nữa. Cụ nói như vậy. Tăng ni mà còn ăn thịt uống rượu thì không còn gì để nói nữa. Lấy cái gì mà giáo hóa người đời? Lấy cái gì mà dạy bảo chúng sinh? Lấy cái gì mà làm tấm gương đạo đức cho tín đồ Phật tử? Hòa Thượng nói anh mà còn ăn thịt uống rượu, người ngoài đời người ta ăn thịt uống rượu đó là lẽ đương nhiên. Người xuất gia luôn rao giảng về gì ạ? Về từ bi hỷ xả, mà còn ăn thịt uống rượu, Hòa Thượng nói không còn gì để nói nữa cả. Không xứng đáng gì ngồi trên bục giảng, không xứng đáng làm thầy của gì, của trời người, không còn gì để nói nữa. Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại như vậy, các vị về cứ nghe một cái bài khai thị của Hòa Thượng trong cái dịp mà đại chúng đến chúc thọ ngài ấy, ngài dạy các đệ tử của ngài. Cho nên là quan điểm của ngài gì, chỉ cần các thầy gì ăn chay, ăn chay trường, các thầy phải ăn chay trường, không uống rượu, không ăn ngũ tân, không dùng các chất gây nghiện như là xì ke, ma túy, kể cả bia cũng không được uống nữa. Bia nó cũng là một chất gì ạ? Làm cho người ta say, chất lên men làm người ta say xưa. Không ăn thịt, không uống rượu, không ăn ngũ tân, không dùng những chất gây nghiện. Dùng cái tâm như thế, chân thành như thế mà tu tập, mà niệm Phật. Tức là gì? Chỉ cần ăn chay trường thôi, niệm Phật cho nhiều. Ăn chay trường, niệm Phật cho nhiều và đọc tụng kinh điển, chịu khó đọc tụng kinh điển Đại Thừa và giữ giới, thì Hòa Thượng nói chỉ cần như thế thôi, các thầy sẽ được giải thoát. Các thầy sẽ xứng đáng làm gì ạ? Làm thầy của trời người. Đó. Đây là lời của Hòa Thượng Chủ tịch. Hòa Thượng, lời của Hòa Thượng Cố Chủ tịch là gì? Là sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Ngài, lời dạy của ngài rất là gì? Chân thành, rất là mộc mạc, rất là gần gũi, nhưng mà làm được nó không phải dễ. Tôi có nói tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta rất nhiều, nhưng từ miền Trung trở vào tăng ni ăn chay, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chiếm đại đa số. Tăng ni miền Bắc chúng ta vẫn tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, nhưng mà ăn thịt uống rượu thì chiếm đến gì? 90-95%. Cái này là sự thật, khó bảo, khó chữa lắm các quý vị. Ăn sâu vào máu của họ rồi, từ khi họ mới xuất gia gặp với người thầy ăn thịt uống rượu rồi, cho nên họ hầu thầy, họ gì gần thầy, cho nên cũng ăn ăn rồi họ sẽ dần dần nó thành quen, và họ coi việc đó là gì? Là một việc tất nhiên trong cuộc sống. Không có thịt có rượu thì không có sức khỏe để đi cúng đi bái, để đi xây chùa, để đi hành đạo, để đi xây chùa, để đi làm các công việc Phật sự. Cho nên họ nói thì rượu thịt chính là gì? Là phương tiện để cho có sức khỏe để đi gì? Đi hoằng pháp, giáo hóa độ sinh. Nhưng họ không hiểu được rằng á, Hòa thượng, cố Hòa thượng Chủ tịch chúng ta nói rằng nếu mà tăng ni mà còn ăn thịt còn uống rượu thì lấy gì để mà dạy bảo chúng sinh, lấy gì để mà làm khuôn phép cho gì cho trời người. Anh có nói 50 năm, nói 100 năm đi chăng nữa cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Chúng ta thấy đây là lời Hòa thượng nói nhé, không phải lời tôi nói. Tôi thì không dám nói lời này, tôi vì còn trẻ con, đạo hạnh chưa có, giới đức gì chưa nghiêm, cái gì cũng còn thiếu, cho nên tôi không dám nói điều này. Nhưng đây là nhắc lại lời của Hòa thượng Chủ tịch thôi. Đó. Nhắc lại lời cố Hòa thượng Chủ tịch thôi. Các vị về cứ tìm cái bài giảng của Hòa thượng đó. Tôi có, hình như tôi có chia sẻ ở trên cái trang Facebook của nhà chùa, của chùa Tản Viên, của chùa chúng ta đấy. Các vị về có thể qua đó mà xem lời của Hòa thượng này. Đó. Chứ không phải là tôi bịa ra. Cứ không phải là tôi dám nói cái điều đó, và cái điều này phải các bậc cao tăng thạc đức mới, các ngài mới gì? Mới dám nói và mới nói được, nó mới trúng. Còn chúng ta có nói, chúng ta là gì? Bậc phàm phu. Trí tuệ và công đức gì còn khuyết thiếu, chúng ta nói là bị lỗi. Nói bị lỗi. Nhưng nhắc lại á, để sách tấn nhau tu thì được. Nhưng tự chúng ta nói ra đi chỉ trích người khác là không được. Đó. Đây chỉ là cái lời gì? Nhắc lại lời của cố Hòa thượng Chủ tịch để chúng ta tự khuyên mình mà thôi. Cho nên nếu Phật tử chúng ta mà muốn phát đại bồ đề tâm á, dùng cái lòng bi để thương xót chúng sinh á, thì chúng ta cũng phải dần dần từ cái chỗ là gì? Một tháng 30 ngày ăn thịt, uống rượu, uống bia, ăn thịt, ăn cá. Chúng ta thì làm theo lời Phật dạy, một tháng gì? 6 ngày ăn chay đi, từng bước một đi. 6 ngày ăn chay, không uống rượu, uống bia mà chỉ uống nước như tôi này thôi nhé. Đấy, chỉ uống rượu, không uống rượu, uống bia, chỉ uống nước như thế thôi. Đấy, được. Khát thì uống nước thế thôi. Cho nên á, các Phật tử chúng ta cũng có thể là gì? Là tập phát bồ đề tâm dần, từng bước một. Chứ một nhát đó chúng ta gì? Nghe một cái chúng ta phát luôn đó thì sợ rằng á, người thân chúng ta sẽ phá. Ma quỷ nó dựa vào người thân chúng ta, nó phá đó. Bình thường chúng ta về thì vừa đi đến chùa dự khóa tu thì có một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bảy ngày về là gì lại? Tôi nói cho anh biết nhé, sống ở cái nhà này nhé, toàn là ma thôi. Chồng tròn mắt lên, không biết vợ nói cái gì. Nó mới đi chùa có mấy ngày về nó bảo là sống nhà này toàn ma. Nó bảo là ma thì mới ăn thịt uống rượu, còn Phật đó thì không ăn thịt uống rượu, cho nên nhà này toàn ma thôi. Từ nay em không làm ma với anh nữa, em không làm ma với gì với anh nữa. Để bố con nhà anh muốn làm ma cứ làm ma, còn tôi gì, tôi làm Phật đây. Thế bắt đầu là gì? Hỏi làm sao mà tự nhiên lại mẹ nó lại nói thế. Lên nữa, nghe thầy chùa Khai Nguyên thầy nói gì? Ăn thịt đó, uống rượu đó, tức là gì? Là không phải là Phật mà là ma. Cho nên đó, nay em không là ma nữa. Ôi giời, ông chồng nhà mình thì thôi, nó chút hết cái cơn giận không phải lên vợ của nó, mà nó chút lên chút cái cơn giận lên cái gì ạ? Cái ông sư ở chùa Khai Nguyên đó, thông qua vợ nó mà chửi gì, chửi cả nhà nó là ma. Khổ thân tôi, có khi nó vác dao lên đây nó đuổi tôi chạy quanh chùa. Đấy. Lỗi ở ai? Lỗi ở do người phát bồ đề tâm của chúng ta không đúng, không trúng, và chưa đúng lúc vậy. Chúng ta thì muốn phát đi chăng nữa thì dần dần, đầu tiên phát bằng cách nào? Anh ơi, hôm nay á, mùng 1, anh ơi ngày mai mùng 1. Ngày mai mùng 1. Em đi chùa em nói rồi, trong kinh Phật nói là mùng 1 ngày rằm ăn chay được thì tốt lắm, công đức phúc báo cho cả nhà. Hay là gì, ngày mai nhà mình ăn chay anh nhỉ? Mình thủ thỉ, nằm bên cạnh mình cứ thủ thỉ như vậy xem. À, thế cho thì vui vui ra ông ấy bảo là gì? Ô thì thôi thì kệ bà thích làm thế nào thì làm. À, thì, đấy ông nói rồi nhá, thì mai nhà mình ăn chay nhá, mai ông một ăn chay nhá. Thì bà thích làm thế nào thì làm. Đấy, đang cái lúc đấy thì thường đấy, con trai là nó thế. À, đánh đúng vào cái tâm lý lúc đấy thì mai bà thích làm thế nào thôi được rồi ông nói. Thế là mai thì mình ra chợ mình mua đậu mình rán cho thật ngon, kho cho thật ngon, mua rau thì mình xào mình nấu mình luộc cho thật gì thật tươi thật ngon. À, thậm chí là mới có thể gì nó còn chưa quen thì mua mấy món chay ngon ngon miệng về làm cả nhà cùng ăn. À, ăn xong thì hôm nay anh ăn có ngon không, mặc dù nó không ngon nó cũng phải bảo với vợ là gì, ờ cũng ngon. À thế thì mà gì, à thế à, thế ngon thì từ tháng sau mình lại gì ạ, cả nhà mình mùng một lại ăn chay anh nhé. Chẳng nhẽ là nó lại bảo không, nó vừa bảo là ngon cơ mà. À, cho nên nó bảo ừ thì tùy em. Đó. Khéo thế. À, xong thì hàng tháng được một ngày mùng một rồi á, thì lại tiếp tục là gì, ngày rằm là ngày trăng tròn, ngày rằm là cái ngày mà gì ạ, cái ngày mà âm dương giao hòa, chúng ta gì cả nhà ăn chay được kinh Phật nói là tốt lắm. À, nó ông chồng nó biết là cái bà vợ này bà lại muốn mình ăn chay thêm một ngày gì đây, nhưng mà thôi chiều nó bao nhiêu thì mấy chục năm nay nó vất vả sinh con đẻ cái, nó lo công việc bếp núc gia đình tinh tươm, ngoan ngoãn được bà vợ như này thì quý hóa, thôi ăn chay thêm một ngày nó có chết đâu, thôi em thích làm nào thì làm. Thế là gì, tháng được hai ngày ăn chay, sáu tháng một năm sau nó quen miệng rồi, anh ơi trong kinh Phật, trong kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật nói một tháng được sáu ngày ăn chay công đức vô lượng anh ạ. À, kiếp sau cả nhà đều được sinh thiên, hoặc ít nhất được sinh lại làm người, được hưởng phúc báo thọ mạng như kinh nói đây này. Dở kinh ra cho nó nghe, dở kinh ra cho ông chồng ông đọc. À, hoặc ông không đọc thì gì, chứ anh không đọc thì em đọc cho anh nghe nhé. Thủ thỉ một thời gian thì em thích làm thế nào thì làm. À, thế là gì, tháng lên sáu ngày ăn chay sướng chưa, cả nhà cùng tu như vậy sướng chưa, đấy là tu đấy, đấy chính là tu các quý vị, chứ không phải là tu mà chúng ta về á. À, hàng ngày gì cứ là gì cầm cái cỗ tràng ở trên tay ngồi đâu cũng lẩm rẩm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như thế này. Chồng nó bảo là gì, thôi thì bà đi ra chợ, hay là mẹ nó đi ra chợ, hôm nay có khách mua lấy cái gì đó thức ăn, anh ăn ra mà mua, tôi không mua, tôi niệm Phật rồi, tôi tu rồi, tôi không muốn làm việc ác đâu, tôi không muốn đọa địa ngục đâu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó bảo là ô cái bà này, mọi khi á, thì tôi bà muốn đi chùa thì đi tôi không nói, nhưng hôm nay lại có khách, có ông thông gia của cái gì của cái thằng cu nó đến chơi. À, thì thôi thì bà đi ra chợ bà mua một chút gì. À, thì bà không mua cái đồ nó sống nó tươi thôi, bà mua gì cân thịt hay mua lạng thịt bà về gì bà làm để đãi khách, mọi khi không dùng thì thôi, nhưng mà không, ông ăn ông ra mà mua cứ thế. Thì nó mà lộn ruột lên thì thôi, thì cái cỗ tràng trên tay chúng ta nó cũng giật nó ném, cái quyển kinh trước mặt chúng ta nó cũng cầm nó xé, và cái thậm chí cái tượng Phật thờ trên ban nó cũng vào nó gì, nó lẳng xuống dưới đất. Tội ở ai các quý vị? Tội ở chính chúng ta. Tu là gì ạ? Tu mà tu sai vậy, tu mà cố chấp vậy, tu mà không biết dùng các phương tiện thiện xảo trong cái gì, trong cái ngôi nhà của chúng ta vậy. Đó, cho nên tu nó không phải là gì ạ? Nó không phải là một cái gì đó Phật nói y như thế, là chỉ có như thế, duy nhất như thế, ngoài cái lời Phật nói như thế là gì? Là tà đạo, không phải đâu. Cho nên á, Tế Công Hòa Thượng Ngài mới dùng cái nghịch hạnh của Bồ Tát để làm gì? Để cho chúng ta sáng mắt ra, tu không phải là chỉ có gì? Chỉ có theo một con đường thẳng duy nhất đấy, mà đôi khi nó phải gì? Tránh sang bên trái, ngoẹo sang bên phải. Nhưng cái kết quả là gì? Tránh qua cái đoạn hòn đá, cái khúc sông đó rồi, cái đoạn gì cạm bẫy đó rồi, chúng ta lại đi vào đường thẳng để gì? Để đi. Quan trọng là như thế. Ông bảo ngày hôm nay nhà có khách, có ông thông gia đến chơi, đang niệm Phật. À thế à, hôm nay ông thông gia đến chơi à? À thì được rồi, thì để em ra chợ gì, em xem có cái gì em mua em về em làm để cho gì? Cho ông đãi gì? Ông tiếp khách bên nhà ông bà thông gia. Chẳng mấy khi ông bà thông gia đến chơi, thế ông ở nhà nhé, ra gì? Cất cái cỗ tràng đi, tòng teng ra chợ, đi từ nhà ra chợ, chúng ta vừa đi vừa niệm Phật, một bước một chữ gì, à một bước một chữ gì, một bước một chữ Đà, một bước một chữ Phật, ra đến chợ một cây số thì chúng ta niệm được gì, mấy trăm câu, mấy nghìn câu Phật hiệu. Khi mà mua cái miếng thịt sẵn ở trên bàn thì miếng thịt nó sẵn rồi, gọi là tam tịnh nhục đó hay ngũ tịnh nhục đó, mắt không thấy, tai không nghe, không phải chúng ta gì gọi điện dặn họ giết trước, chúng ta thấy gì mua đấy sẵn rồi, đó gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật gì cho phép, cho phép thì các Phật tử tại gia chúng ta vẫn có thể dùng được, nếu như gia đình chúng ta chưa thuận, nếu như sức khỏe chúng ta chưa gì chưa được đủ thì Phật vẫn có thể là gì? Cho chúng ta tạm dùng những cái tam tịnh nhục ấy để làm phương tiện để nuôi thân, để tu hành, để hướng đạo hướng thiện cho mọi người, cho người thân. Cho nên chúng ta ra mua, bắt đầu từ khi mua đó chúng ta nhìn vào cái miếng thịt, chúng ta thì khởi cái tâm bi mẫn thương xót mà bảo rằng này bạn lợn ơi, không phải là tôi gì ạ, tôi khởi cái ý xấu mà muốn ăn thịt bạn đâu, đây là vì bất đắc dĩ mà thôi. Nếu mà gì, nếu mà tôi mà không gì, không nghe theo lời chồng tôi mà ra chợ thì gia đình tôi sẽ tan nát. Vậy bạn có muốn gia đình tôi tan nát không? Chắc chắn bạn không. Bạn muốn tất cả mọi người đều gì ạ, đều hạnh phúc, nhà nhà đều hạnh phúc đúng không? Tôi cũng muốn cho bạn hạnh phúc và nguyện gì, nguyện tôi gì, mua miếng thịt này của bạn là để gì, để kết cái duyên Bồ Đề, đem cái công niệm Phật tu hành của tôi để hồi hướng cho bạn gì ạ, để cho thần thức của bạn sớm được siêu thoát về cõi lành, niệm mấy câu thần chú, 5-7 câu vãng sinh, hàng môi biết vãng sinh cho gì, cho nó về chúng ta làm. Khi chúng ta làm tâm chúng ta vẫn niệm Phật thì cái miếng thịt đó là cái miếng thịt của gì ạ, của Bồ Tát Lợn à, của Phật đó. Miếng thịt đó sẽ là miếng thịt của Phật mà gì ạ, của tam tịnh nhục Phật cho gì, cho dùng. Chúng ta không khởi tâm tham, tâm ác, tâm ham thích mà ăn, mà đây là vì cái gì, vì hạnh phúc của gia đình, mà đồng thời cũng là kết duyên gì với con lợn, giống như Tế Công Hòa Thượng. Vì sao ngài ăn thịt? Ngài cứ ăn đấy, nhưng ăn xong một hôm thì mọi người gì ạ, mọi người gì, mấy chú tiểu nhỏ trong chùa nhìn thấy thì, nhìn thấy sư thúc ăn thì cho nên là nghĩ là sư thúc mà ăn được thì mình cũng ăn chứ có gì đâu. Thế là gì, đi dòm xem sư phụ sư thúc á, đi bắt trộm gà, bắt trộm bồ câu nhà người ta, ra đằng sau chùa sư thúc nướng, sư thúc ăn như thế nào. Mấy đứa trẻ này nó dòm thì một hôm nó thấy thì một cái đứa trẻ ở Trân Châu á, nó gì, nó dùng cái súng cao su á, nó đứng ở ngoài sân, đứng ở ngoài bờ rào chùa, nó bắn gì cái con chim gáy á, nó chết, nó trúng đạn và nó chết, nó rơi xuống. Ngài đang làm vườn gần đấy, ngài chạy sang gì, ngài cầm lấy con chim, ngài giấu đi. Mấy đứa trẻ tí nữa bắn cái con đấy một chút rồi chạy vào tìm, không thấy con chim đâu, liền ra về. Bắt đầu gì, ngài dùng cái con chim bồ câu ấy, ngài gì, làm vặt lông sạch tất cả đi, ngài nướng, cho vào nướng xong ngài ăn. Mấy chú tiểu ở trong chùa dòm xem sư thúc á, thịt chim ăn như thế nào, sư thúc mà ăn được thì mình mấy hôm nữa thì cũng đi bắn chim cũng ăn được. Thế xong đấy, nhìn thấy thì Tế Công Hòa Thượng ăn, nướng ăn, ăn xong rồi bắt đầu gì? Bắt đầu ngài đi vào giếng, ngài múc nước giếng, ngài uống nước giếng xong á, thì bắt đầu gì? Ngài xúc miệng, ngài ngửa mặt lên trời khà khà gì, ngài nhổ nước ra thì tự con chim gì, tự trong miệng, con chim bồ câu chết, con chim gáy trong miệng, từ trong miệng gì, bay ra, vỗ cánh gì, mấy cái và gì, từ dưới đất vỗ cánh mấy cái và bay lên vút trên ngọn cây. Chúng ta thấy không? Thấy như vậy, mấy đứa trẻ là gì, kinh ngạc, mấy cái chú tiểu con đó, kinh ngạc, mới bảo ạ, sư thúc ăn thịt mà lại có cái chuyện lạ như vậy hay sao? Rồi về bạch với sư phụ trụ trì. Sư phụ trụ trì mới bắt đầu là gì? Biết là sư đệ của mình á, là ngài Tế Công á, là một cái bậc gọi là Bồ Tát, La Hán, Thánh Tăng này tái thế thì không phải người thường rồi. Nhưng mà muốn xem một cái gì? Bằng tận mắt để xem thế nào. Thế một hôm thì con chó ở trong chùa nó bị bệnh và nó chết. Thì sư phụ trụ trì mới bảo sư đệ của mình, tức là bảo Tế Công á, sư đệ hôm nay con chó nó chết thì sư đệ mang ra đằng sau để chôn nó đi. Tế Công Hòa Thượng là cũng chắp tay là gì, A Di Đà Phật, và bắt đầu thì ngài nghe theo lời sư huynh của mình, tức là trụ trì đó, Phương Trượng đó, đem con chó ra đằng sau thay vào cái chôn. Chúng ta biết ngài làm gì không? Ngài đem lấy củi ra, ngài gì, ngài thui sạch đi, và ngài làm ngài cho lên gì, ngài nướng thịt con chó đó, mà ngài thì một mình ăn hết cả thịt của con chó. Chúng ta ăn hết được không? 6 người chưa ăn hết được thì con chó đã trưởng thành, con chó to. Nhưng ngài một mình như gì ạ? Ăn hết con chó. Ăn hết con chó xong á, bắt đầu là gì? Ngài ra cũng múc nước giếng của chùa ngài uống, uống xong á gì? Ngài khạc ra thì khạc ra một đống thịt chó, một đống thịt chó là cửa xong bắt đầu gì? Là tất cả tự nhiên là thế, từ một đống thịt chó đó, con chó gì? Nó sống lại và gì? Nó đi bình thường. Nào, chúng ta làm được cái điều đó không? Mà muốn ăn thịt uống rượu, làm được không? Không làm được. Đó, trong câu chuyện mà gì, Tế Công Hoạt Phật hay là câu chuyện Túy Bồ Đề á, nói về, kể về ngài có rất nhiều câu chuyện ly kỳ các quý vị. Có những cái câu chuyện nói này. Một hôm á thì cái vị quan ở tri phủ á mới về nhậm chức. Thì vị quan này thì vốn là một vị gì, một vị cư sĩ Phật tử mộ đạo. Vì là một cư sĩ Phật tử mộ đạo cho nên chỉ muốn nhìn thấy những vị tăng á, giữ gìn giới luật thanh tịnh thôi. Mà rất ghét những cái vị tăng gọi là tăng sa bà. Gọi là tăng gì không giữ gìn giới luật đó, gọi là tăng sa bà. Cho nên nghe cái tin là gì? Cái ông Tế Công Hòa Thượng này á, ông ăn thịt uống rượu, nói năng thì hàm hồ, thô lỗ, ở thì ở bẩn, quần thì gì? Quần áo thì gì? 5 năm vẫn chưa thay, người thì gì? 3 năm mới tắm một lần. Trên mình thì hôi hám, bẩn thỉu, làm như vậy, sống như vậy, ô nhục là gì? Cái trong dòng họ thích chứ tăng thánh tăng cái gì? Người ta cứ xưng ông thánh tăng, ông là tà đạo, là tà pháp, thánh tăng cái gì? Cho nên á, cái ông quan đó mới đi đến chùa, đến thăm chùa. Thăm chùa mới bảo là gì? Hôm nay ông này chuẩn bị sẵn. Ông này chuẩn bị sẵn và đi thì ông ấy kiểu đi gì? Đem theo, biết là Tế Công là thích uống rượu. Cho nên ông ấy mang một cái bình rượu thật ngon do gì? Do gọi là vua ban cho, gọi là ngự tiểu, tức là cái rượu. Cái vị này là tri phủ mà, khi xuống nhậm chức ở đấy là một cái vị quan rất là thanh liêm, chính trực, lại giỏi đa giang nữa, đức hạnh nữa, cho nên vua ban cho gì? Ban cho ngự tiểu, tức là vua ban cho, mang theo rượu để đi xuống ở nơi làm quan tri phủ ấy. Cho nên vị này thì đi đến lễ Phật nhưng mà mang theo rượu để uống, ý là như thế. Thế đến ở cửa chùa, vị này biết là thử, bảo với binh lính là đem rượu đến, sẽ để gì, không mang vào trong chùa cúng nhưng mà để ở bên ngoài. Bảo là rượu này là rượu của gì, của quan mang theo để gì, để ăn lúc ăn cơm trưa để uống, chứ không phải là mang lên để cúng Phật. Vị này thử như thế, biết rằng gì, ông Tế Công ngửi thấy mùi rượu ngon là ông sẽ ra thì ông trộm để ông uống. Mà khi đó mới lấy cái cớ là gì, để bắt ông Tế Công này mang về, để mang về phủ để gì, để tra khảo và để đuổi ra khỏi tăng đoàn. Chứ để một vị tăng mà phá hủy giới luật như thế ở trong tông môn đó thì nó làm ảnh hưởng đến cả gì, cả cái cửa Phật thanh tịnh. Ta khởi cái tâm nghĩ như vậy cho nên đi đến chùa lễ mang theo một cái bình ngự tiểu ấy, vua ban ấy, để ở ngoài. Lúc đầu thì có 2-3 lính canh, nhưng xong rồi nó do sắp xếp trước là gì, do anh lính là mải và giả vờ đi khát nước cho nên cũng vào gì, vào đằng sau chùa để xin nước để uống. Tế Công này khật khờ mới đi hóa duyên về á, thì nhìn thấy người hôm nay trong chùa là người thì cái đông vui, đi ra đi vào đầy đó, lại ngửi thấy cái mùi rượu nữa. Vừa đến về đến gần chùa này ngửi thấy mùi rượu rồi, nghe thấy đông người đến lại thì nhìn thấy cái bình rượu để ở bên ngoài cửa Tam Bảo á, ông liền gì bê vào trong phòng ngồi uống, uống sạch, uống sạch hết cả cái vò rượu to luôn. Sau khi quan biết nhưng mà tri phủ biết nhưng vẫn cứ để cho ông ấy uống hết, thì khi đó mới bắt tội. Ông ấy say thì mới bắt tội, Say thì mới bắt tội. Trong khi đó thì để cho uống hết bắt đầu thì ông quan ra mới là cho lính đi tìm rượu. Thì tìm thì biết rồi cho nên vào phòng thì thấy gì? Tế công một mình uống sạch rồi khật khừ nằm lăn ra ngáy khò khò ở trong gì? Trong giường rồi. Đầu thì lộn xuống dưới chân giường thì lộn trên đầu mà thậm chí là gì ạ? Cái đầu của ngài lại xuống dưới đất mà chân thì gác lên trên giường. Nằm đấy đi, ngáy khò khò như vậy. Bắt đầu là lính là lôi ngài dậy và định bắt định đánh thì bảo là ai là người mang uống rượu ngài? Tế công bảo gì? Bần tăng. Thế vì quan gia mới hỏi là gì? Ở trong giới luật của Đức Phật, thầy là người xuất gia mà không học cái sao? Trong năm giới của Phật tử tại gia đã có một giới cấm là không uống rượu rồi, tại sao thầy người xuất gia rồi giữ đại giới 250 giới của Phật rồi tại sao vẫn còn uống rượu? Thế thì Tế Công Hòa Thượng bảo là ta có uống rượu đâu, ta uống nước đấy chứ, ta uống cam lồ đấy chứ, ta có uống rượu đâu. Thế vị quan đã bảo là cam lồ đâu đấy, thầy lại vọng ngữ nữa, thầy đã không chỉ phạm một cái giới uống rượu mà bây giờ lại phạm thêm cái giới thì ăn trộm rượu của gì của ta, mà bây giờ lại không nhận, ta nói thầy là còn cái thì phạm thêm vào cái tội gọi là tội gì, tội vọng ngữ nữa. Rượu là rượu, lại làm gì rượu là cam lồ đấy. Thế thầy bảo là không, ta uống cam lồ đấy chứ. Vị quan kia bảo là gì, cho lính là gì, bảo là bắt cái vị tăng này thì không phải là thánh tăng đâu, nên là bắt bắt lại, vội vàng bắt lại. Thì ngài bảo đó, ta uống cam lồ mà ta có uống rượu đâu, ông không tin à? Ông không tin đó thì rồi thì ta sẽ gì, cho đi ta ra giếng ta nhổ, nếu mà ta uống cái này á, ta uống, ông thì nói là rượu nhưng ta thì uống cam lồ, nếu cái nước cam lồ đó mà vào trong bụng của ta oái xuống dưới giếng á, thì cây ở dưới giếng gì tự nhiên sẽ trồi lên. Ông quan nghĩ trong bụng là làm gì có cái chuyện người oái xuống giếng mà gì, oái xuống giếng, giếng nó chỉ có bẩn thôi chứ câu đó có làm gì có chuyện oái xuống giếng mà cây từ giếng lại trồi lên. Cho nên ông quan thì cũng cho một cơ hội, sai ra bản lính gì dắt cái ông tăng này ra giếng, nếu mà gì nó oái xuống dưới giếng mà cây không mọc lên á thì giết tại chỗ luôn, không cần phải xử, vì phạm cái tội gọi là đại nghịch, vọng ngữ. Cho nên mấy anh lính giao lăm le là dắt Tế Công ra. Tế Công để ra đứng trước giếng nôn mửa, oái xuống, cứ oái xuống một cái thì tự nhiên là oái xuống một cái thì tự nhiên là thấy gì, cây, một cái cây đại thụ dưới giếng gì nó trồi lên. Quân lính gì lấy dao chặt đi, ngài lại oái một cái nữa, cây lại gì lại trồi lên, trồi cho đến gì, cho đến là mấy trăm cây gỗ như vậy đủ xây lại một cái ngôi chùa, hay không? Đó. Câu chuyện có thật về gì? Ở đấy là câu chuyện để đọc trong câu chuyện Túy Bồ Đề của ngài Tế Công đó. Chúng ta thấy các bậc thánh tăng, hàng Bồ Tát, các ngài dùng cái gì, cái nghịch duyên nghịch hạnh như thế để độ chúng sinh, để phá chấp cho chúng sinh. Chúng ta bây giờ mà oái xuống giếng thì có khi tát giếng thì 3 năm sau ăn lại vẫn nghe cái mùi hôi. Đấy. Đâu có chuyện oái xuống giếng mà lại gì mà lại gì mọc lên cái cây cổ thụ mà đem xây chùa được. Đó. Làm gì có. Nhưng mà thì đấy là các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát, Phật Bồ Tát thánh tăng các ngài thì hiện tái thế. Hòa Thượng Tịnh Không nói vì sao mà Tế Công Hòa Thượng hoặc Phật lại giả điên như vậy? Vì ngài để lộ thân phận của mình là một vị thánh tăng, là hóa thân của một vị Bồ Tát, một vị La Hán, ngài chính là hóa thân của Hàng Long La Hán. Tái thế để độ sinh. Cho nên là ngài để lộ thân phận là gì, là một vị thánh tăng tái thế rồi thì đương nhiên ngài phải gì muốn trụ thế để độ sinh, vì cái thời đó Trung Quốc loạn lạc, yêu ma quỷ quái nó xuất hiện gì quá nhiều. Cho nên nếu mà ngài gì, nếu mà ngài nhập niết bàn thì chúng sinh khổ sở loạn lạc không biết bám víu vào đâu, vì cái lúc đó là gì, âm thịnh dương suy, yêu khí hoành hành. Cho nên ngài cần phải trụ lại ở thế gian. Nhưng mà trụ lại thế gian đó thì hiện lộ thân phận của mình rồi á, thì Phật nói là gì? Phật Bồ Tát Thánh Tăng mà hóa sinh trở lại nhân gian độ sinh á, mà để lộ thân phận mình á, thì liền phải nhập Niết Bàn, không được ở lại thế gian để thọ sự cúng dường, sự cung kính của nhân gian nữa, của chư thiên và loài người nữa. Cho nên á, ngài mới dùng thi hiện là gì? Đã thế thì mày là ông Tăng gì? Ông Tăng điên khùng. Đấy, làm ông Tăng điên khùng, ông Tăng gì? Ông Tăng điên khùng thì người ta có chửi thì người ta đâu có chửi là gì? Chửi Tăng Đoàn mà chửi cái ông sư điên đó. Nhưng còn ngài vẫn dựa trong gì? Trong cái cuộc sống này chúng ta thấy điên điên khùng khùng như vậy. Cứ ở đâu mà có người bị ma trêu quỷ nhập? Có đấy. Chúng ta bây giờ đừng có nghĩ rằng cái chuyện không có ma quỷ nhé, không có ma trêu quỷ nhập ốp thân người nhé. Có. Việt Nam chúng ta mấy vị thượng tọa, mấy vị hòa thượng vừa qua giảng nói là gì? Làm gì có chuyện ma quỷ nhập thân, đấy toàn là vớ vẩn. Phật không nói như thế. Sai. Giảng như thế là sai. Vị pháp sư, một vị tăng lên gì trên bục giảng mà bác cái đó. Bác không có ma quỷ, tức là bác gì? Bác về thuyết luân hồi ở trong nhà Phật. Bác không có gì? Không có ma quỷ, không có chư thiên. Thì đồng thời cũng bác luôn là không có Phật, Bồ Tát còn gì nữa. Cho nên á, những cái vị đó mới gì? Mới bác là không có Tây Phương Cực Lạc, mới bác là không có A Di Đà Phật, không có Quán Âm Thế Chí, không có Địa Tạng, vân vân. Họ bác tất. Như vậy là rơi vào gì? Rơi vào đoạn kiến. Những vị tăng mà giảng trên bục giảng mà giảng cho Phật tử như thế là gì? Rơi vào đoạn kiến. Hạng ấy Đức Phật nói gì? Còn gì? Ác hơn cả là thiên ma. Ác hơn cả thiên ma. Thân thì giữ hình dáng của một vị sư, đắp cà sa của gì? Của một vị sư, sống trong ngôi nhà của Phật Pháp, nhưng mà gì? Còn ác hơn cả là thiên ma. Phá kiến của chúng sinh, phá tín của chúng sinh, phá tín phá kiến của chúng sinh, cho nên khiến cho chúng sinh gì? Bác vô nhân quả, không tin Tam Bảo. Cho nên những kẻ ác ở thế gian càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lắm là như thế. Cho nên Đức Phật nói ở trong kinh Đại Bảo Tích đó chính là gì? Đó chính là gì? Là quyến thuộc của ma. Người học theo gì? Giáo lý của ta mà không hiểu ta, đó chính là gì? Quyến thuộc của ma. Chúng ta không được để cho tín đồ Phật tử đi vào con đường mê tín dị đoan. Nhưng mà không, cũng không được là gì? Báng phá tất cả những gì Phật đã nói ở trong kinh điển như thế được. Phật nói có lục đạo luân hồi mà. Kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, Phật nói về gì ạ? Về sáu cõi mà. Sáu cõi tức là gì? Trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Quái trời ai nhìn thấy quái trời không? Ai nhìn thấy người ở trên trời không? Nếu bảo chúng ta không nhìn thấy mà không có à? Chúng ta bảo Phật nói có địa ngục, chúng ta ai nhìn thấy địa ngục chưa? Những người nhìn thấy địa ngục họ bảo là có địa ngục. Những người nhìn không nhìn thấy địa ngục họ bảo không có địa ngục à? Phật bảo là có thế giới quỷ thần, có thế giới gì? Ngạ quỷ, tức là ma quỷ bên cạnh chúng ta. Hỏi 10 người thì có thể 9 người, thậm chí cả 10 người, hỏi 1.000 người, thậm chí 998 người, 99 người bảo là tôi chưa từng thấy ma. Vậy thì bảo tất cả 999 nói, người nói là trên đời này không có ma. Lời Phật nói là gì? Là sai à? Là vọng ngữ à? Không đúng. Ta không thấy vì tâm ta còn đầy rẫy tham sân si chấp ngã, không cảm nhận được, không nhìn thấy được thế giới chung quanh của chúng ta vẫn đang hiện hữu và vẫn đang gì? Đang tồn tại, đang sống bên cạnh chúng ta vậy. Đó. Ta không thấy không phải là không có. Các quý vị, ta không thấy không phải không có. Cho nên á, quỷ thần, thiên ma đều gì? Đều tồn tại ở trong cái gì? Cái linh giới này vậy. Ở trong cái khoảng không bao la mênh mông rộng lớn này vậy. Ở trong cái gì? Cái cõi đất, cõi nước của chúng ta này vậy. Không phải không có. Cho nên chúng ta mà gì? Chỉ có những người nào, gia đình nhà nào mà bị cái trường hợp là gì? Có người thân hoặc là tự mình bị gì ạ? Bị ma trêu quỷ nhập, nó mượn thân rồi người đó mới biết là gì? Có thực, thực có. Đấy, giống như hôm nọ đây, Pháp hội Địa Tạng lần trước. Vừa xuống xong nó cứ chạy theo lịch bịch, mình biết ngay là cái gì rồi. Nhưng mình gì thì mình, tôi thì biết ngay là cái gì, nhưng mà tôi vẫn không vội vàng, không vội vã, để kệ nữa. Chạy bịch theo lịch bịch đến cái đoạn gần cái cửa chỗ vào dưới tầng âm, tầng hầm, chỗ đại tượng, chỗ ngũ lục đạo á. Nó ngã lăn xuống đấy, người nhà nó lôi nó, để lôi sình sạch lên, nó mình biết là gì, nó cứ lăn lê bỏ xoài ra mình biết rồi. Thôi mình cứ lên lễ tổ xong lên phòng xả y, thay áo bình thường. Bác thầy giả từ dưới chạy lên hớt hải, thầy ơi thầy cứu người ta với, người ta sắp chết rồi. Mắt người ta gì trợn lên, người ta sùi cả bọt mép rồi, chân tay cứng hết rồi, thầy cứu với. Tôi chỉ quắc mắt tôi nhìn một cái, không nói thêm câu nào. Thế là sợ quá thì rút ra xuống. Được khoảng 5 phút sau vẫn chưa thấy tôi xuống, lại lên cộc, thầy ơi thầy cứu với, nó sùi bọt mép ra rồi, không cứu nó chết mất. Tôi là quắc mắt tôi nhìn cho một lần nữa thì lại chạy xuống. Được một tí nữa thì lại gì, lại lên gõ cộc một cái. Lúc đấy tôi đứng giữa cửa, chưa chết đâu mà lo, không chết đâu mà lo. Thế là thấy mình xuống một cái, rồi thấy mình xuống một cái thì nó đang nằm lăn uốn éo ra, trợn mắt lên gì, nó nhìn thấy mình bắt đầu nó cứ thế là vạch nó đứng dậy. Thế mình xuống mày hỏi thế nào, muốn cái gì? Đã bảo muốn quy Tam Bảo. Muốn quy Tam Bảo. Có cái gì đâu, cái vong của ông chồng. Vong của ông chồng, ông chết được không biết là bao nhiêu ngày rồi. Qua 49 ngày tôi không rõ, không hỏi. Nhưng mà là người nhà mới nói là gì? Cái cô ấy bị gì, chồng nhập vào phải đến mấy lần nay rồi. Nhưng mà chỉ đòi lên chùa để, đòi lên chùa khai nguyên để được thầy quy y cho. Cho nên lên đây thì từ hôm qua, nhưng mà chưa được gặp thầy. Nay thì xin thôi thầy cứu cho. Thì lúc đó mình biết là thôi, cái lúc mà người ta chân thành nhất đó, thì truyền giới cho họ là cái lúc mà gì, họ sẽ tiếp thu. Cho nên ngay lúc đó đi vào lấy cốc nước, cho nên ra chỉ mấy câu thần chú vào đó, thì cho nên bắt đầu ra thì đọc quy y cho họ, đọc tam quy cho họ, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho họ. Đó. Quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngã quỷ, quy Tăng bất lạc súc sinh cho họ, quy Phật kính, quy Pháp kính, quy Tăng kính cho họ. Quy Phật rồi á thì làm sao, phải làm gì? Đời đời lễ kính chư Phật. Quy Pháp rồi á thì đời đời tu học chính Pháp. Quy Tăng rồi á thì đời đời gì, lễ kính chư Tăng. Xong một cái bảo, vậy thầy đã quy Phật cho rồi nhé, bây giờ thì phải gì ạ, tu nhân tích đức, phải làm người thiện, chớ có gì mượn xác của người thân để làm cho họ lo sợ, làm cho họ đau đớn, làm cho gì người thân thì họ hàng thì sợ sệt, xã hội con người họ không tín kính Tam Bảo, họ sẽ bảo là mê tín dị đoan, họ phỉ báng, như thế phải tội chết. Xong rồi tôi uống nước đi ra, còn mấy ngày pháp hội nữa tu. Tu bao giờ đầy đủ công đức thì đi thoát hóa đầu thai về cõi lành. Còn muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, phải nhất tâm phát Bồ Đề tâm, tín Phật, niệm Phật, rồi cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì A Di Đà Phật sẽ đến gì, đến rước về. Nghe chưa? Thế bắt đầu là gì? Dạ con nghe rồi ạ. Bắt đầu là gì? Nó đang sùi bọt mép ra, bây giờ nó bảo con nghe rồi ạ. Thế là thôi được rồi, lễ Phật đi. Lễ xỉ sụp ba cái thế gì? Nó đang tái, nhìn nó tái gì? Nó tái mét ra, bây giờ nó lại thành gì? Nó tươi hồng lại thế gì? Lại lành lặn bình thường. Đó. Nếu chúng ta bảo á, không có ma quỷ, không có thế giới bên kia, thì chúng ta đoạn kiến của chúng sinh. Đoạn kiến của chúng sinh. Chúng sinh mà bị đoạn kiến á, thì chúng sinh sẽ rơi vào gì ạ? Bất tín nhân quả. Mà chúng ta biết là thế gian này không còn tin nhân quả nữa, không còn tin lời Phật dạy là làm thiện thì được phúc, làm ác thì bị quả báo nữa, thì xã hội này loạn lạc sớm. Cha con cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Anh em ruột thịt cũng gì, sẵn sàng gì, giết hại nhau. Chỉ vì gì? Chỉ vì tiền tài của cái danh vọng ở thế gian vậy. chỉ vì dục vọng tầm thường của gì, của chúng sinh ở thế gian vậy. Cho nên nó đừng có đoạn kiến chúng sinh. À, ở đây á, tổ cho nên tổ mới nói là gì? Hành giả thực hành Bồ Tát đạo á, theo gì? Theo ở trong Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật dạy á, ngài dạy là gì? Phải hết lòng thương xót chúng sinh, coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình á, để mà gì? Để mà lo tìm mọi cách để gì? Để hóa độ, để cứu giúp cho họ. Đó. Cho nên á, đây chính là khởi bi tâm thương xót, thấy chúng sinh khổ mà mình bỏ trốn ra đây là cũng không được rồi. Đấy là gì? Đấy là hạnh của hàng nhị thừa, hàng tiểu thừa. Tu tập như vậy á thì không bao giờ đạt đến quả vị là thành Phật đâu, mà phải gì ạ? Khởi cái tâm bi thương xót chúng sinh, dù khó dù khổ, tan thương tan xương, nát thịt tán thân mất mạng, chúng ta cũng không tử nan, không từ bỏ, không thoái chuyển, thì đó mới gì? Mới phần nào tương ưng với lời dạy của Đức Phật, với gì? Với hạnh phát đại bồ đề tâm, cầu thành Phật đạo. Đó, thì hôm nay chúng ta tạm học đến đây, ngày mai chúng ta học bài tiếp theo là trong này dẫn cái đoạn gì? Tổ dẫn đoạn kinh Hoa Nghiêm, Phật bảo phát bồ đề tâm phải như thế nào theo quan điểm và tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm, chính trời cao đấy nhá. Chúng ta thấy bài ngày mai á, là Phật dẫn trong quan điểm tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh gì là vua của các kinh, để dạy cho chúng ta gì? Cho chúng ta cái cách phát bồ đề tâm, không phải là pháp tiểu thừa, không phải là pháp nhân thiên đâu các quý vị. Pháp này là pháp của gì? Pháp của Bồ Tát. Đó. Pháp của Bồ Tát phải phát tâm như thế nào? Đó, thì ngày mai chúng ta sẽ học. Còn hôm nay, hôm qua chúng ta tụng kinh kém quá, trời có mưa đâu. Đó. Trời không mưa, nhưng mà thôi mát là được đúng không? Mát là được, đang 38, 40 độ nó xuống còn có 30, 31 độ được rồi. Hôm nay vẫn mát, ngày mai vẫn mát. Họ bảo ngày kia, ngày kia là nắng nóng lên 38, 40 độ cơ. Cho nên nhớ là còn ngày nay, ngày mai, dùng cái tâm thật chân thành vào. Cầu Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp các ngài gia trì cho. Thần mây, thần mưa, thần sấm, thần sớp các ngài á, gia trì cho. Ở đâu 38, 40 độ mặc kệ, cứ khu vực sân Tây này cứ thì 31, 32, 33, 34 độ là được rồi. Dễ thở, chịu được là được rồi. Không có 40 độ mà ở trong cái nhà tôn này thì chúng ta thầy trò chúng ta đều gì ạ? Nó đều gì? Nóng đến chảy mỡ ra thì mất. Nóng đến chảy mỡ ra mất. Đó. Thôi, hôm nay thì chúng ta nghỉ thời pháp thoại đây và chúng ta vào thời tụng kinh. À, chiều nay hết thời tụng kinh thứ hai, các Phật tử chúng ta ở lại thì phát tâm ra dọn dẹp, mát mát rồi thì dọn dẹp và nhổ cỏ cái phía khu vực bờ ao, chung quanh bờ ao và tất cả những cái gốc cây, phát tâm và một số Phật tử lại tiếp tục ra dọn hai cái nhà xưởng và đằng sau nhà xưởng, quét dọn sạch sẽ đi để chuẩn bị cho cái hội trại thanh thiếu niên Phật tử các tỉnh phía Bắc. Với chủ đề là Hào Khí Thăng Long sẽ diễn ra vào ngày 24, 25, 26, 27, 28 tháng 7 dương lịch, tức là rơi vào ngày 22, 23, 24, 25, 26 tháng 6 âm lịch tới đây. Con cháu nhà ai mà đăng ký rồi thì các vị về bảo các cháu nó chuẩn bị tinh thần để đến dự khóa tu. Năm nay thì nó sẽ khác vì năm nay là Ban Phật tử Trung ương đứng lên tổ chức, chùa chúng ta chỉ là cái địa điểm để đăng ký để cho Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức thôi. Cho nên cái khóa tu học năm nay là hoàn toàn do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đứng lên cái chương trình và kế hoạch của tổ chức. Tất nhiên trong đó có thầy, nhưng mà thầy chỉ là một nhân tố trong đó. Chứ mọi năm là gì? Là do thầy quyết định hết, các sư ở trong chùa cứ thế mà làm theo. Nhưng năm nay thì thầy chỉ là một nhân tố trong đó, một thành viên trong đó. Cho nên năm nay cũng có nhiều cái khác. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta, tiện đây thông báo luôn, có mấy người có khi hết hôm nay là về. Đó là vào ngày cuối cùng, tức là ngày 28 tháng 7 dương đó, rơi vào ngày 26 tháng 6 âm lịch. Chúng ta nhớ, Hôm trước thì bảo là ngày 27 tháng 7, nhưng hôm đó là Trung ương Giáo hội sẽ có một cái cuộc họp để mà đào tạo cho các vị chức sắc trong Giáo hội Phật giáo cấp tỉnh thành khu vực phía Bắc ở tại chùa Bái Đính. Cho nên là Ban Phật tử Trung ương quyết định lùi cái ngày hội thảo sang một ngày, tức là rơi vào đúng ngày Chủ nhật, chúng ta càng dễ đi, càng dễ đi. Thì chúng ta lùi sang một ngày, thì các Phật tử ở các đạo tràng thông báo cho các đạo tràng, đặc biệt là ở các tỉnh, trong Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng như ngoài đạo tràng, họ đi được thì càng tốt. Thì hôm đó có rất nhiều các vị hòa thượng, thượng tọa, và đặc biệt các vị giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu Phật học nổi tiếng của Việt Nam chúng ta sẽ về đây để mở một cái hội thảo về ngày hướng dẫn Phật tử. Chúng ta đến để tham dự và để nghe quan điểm của gì, của các vị tôn túc hòa thượng, thượng tọa trong các cấp giáo hội, và đặc biệt là các vị giáo sư, các vị tiến sĩ, có những vị gì, có những vị lãnh tụ cao cấp đang nghỉ hưu nhưng đã mến mộ Phật giáo, cũng đã nhận lời đến gì, đến để chia sẻ trong cái về cái công tác hoằng pháp nhân Phật tử và Phật giáo đem lại cho đất nước, đem lại cái sự hòa bình ổn định lâu dài cho đất nước Việt Nam chúng ta như thế nào. Hôm đó chúng ta đến dự, đến nghe những các bậc học giả, các bậc tri thức, quan điểm của họ với Phật giáo như thế nào. Thì chúng ta đến có để mở mang tầm nhìn chúng ta, thứ nhất. Thứ hai nữa là đến để ủng hộ đó, cho gì, ủng hộ cho cái sự phát triển chung của Phật giáo Việt Nam nói chung và đạo tràng chúng ta nói riêng. Chúng ta thì không có hội thảo đó, chúng ta gì vẫn có 5-7 nghìn người, chục nghìn người rồi, không có phải lo. Đến đó không phải là chúng ta quảng cáo cho đạo tràng chúng ta, mà đây là chúng ta gì, vừa là học, vừa là nghe, vừa là tùy hỷ, mà đồng thời cũng là gì, để hộ trì cho cái hội thảo ấy nó được thành tựu viên mãn, được 2-3 nghìn người thì càng tốt, đông hơn thì gì thì cũng càng quý, kể cả phải bắc bạt sang đằng sau thì thêm chúng ta thì cũng quý hóa. Vì các ngày hội thảo, những các vị hòa thượng thường tọa với các nhà giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu và đại biểu khách mời, họ chỉ có 200 người thôi, tất cả có 200 người thôi, khoảng 120 vị tham gia viết bài và khoảng 80 vị là đại biểu khách mời. Như vậy là chỉ 200 khách mời, họ chỉ ngồi mấy 3 đến 5 hàng bàn đầu là cùng thôi. Các vị chủ tọa và các vị chứng minh thì ngồi trên này, các vị, các nhà học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà phản biện thì ngồi mỗi bên khoảng 3 đến 5 hàng là cùng. Có 200 người tất cả mà. Còn lại đó là gì? Đạo tràng chúng ta chiếm tất, đúng không? Chúng ta chiếm tất. Đấy, cũng đến bận đến đâu thì bận, cố gắng các Phật tử chúng ta trong đạo tràng, các đạo tràng nên đến. Hôm đó chúng ta cũng có thể là mặc y phục theo gì ạ? Các Phật tử theo đạo tràng thì theo truyền thống, nhưng đặc biệt là ở dân tộc á, ở dân tộc nào á thì nên mặc cái quần áo của dân tộc đó. Vì đây là Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức cho cả nước, cho nên á, nếu mà dân tộc Mường thì mặc quần áo dân tộc Mường, dân tộc Thái mặc quần áo dân tộc Thái, y phục của tộc Thái. Dân tộc Giao thì mặc y phục của dân tộc Giao, ngồi theo từng nhóm, giống như hôm nọ mà khai trương Phật Ngọc á, rất là hoan hỉ. Đội cồng chiêng của ở đâu mà phát tâm hôm đấy mà cung đoán các cụ biểu diễn trong tiết mục đầu tiên đó thì hay. Đội nào hay hay thì đăng ký trước, lần này tôi để cho tự đăng ký, tôi không bảo nữa, để tự đăng ký, phát tâm được thì tự đăng ký. Rồi, thông báo sơ sơ như vậy. Thôi, hôm nay chúng ta nghỉ đây và tụng kinh, chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.